Chương 193. Siêu Việt. Chương 193. Siêu Việt. Loại trường pháp này vừa ra tay là không đánh chết cũng đạt thường, dùng với kẻ địch thì quá ổn, nhưng mà loại thi đấu này căn bản không thể dùng. Hơn nữa vấn đề lớn nhất là Vương Động đối với việc có thể hóa giải lực phản chấn còn nghi vấn nhất định. Trong khoảng thời gian này hắn cũng không nhàn rỗi. Mặc dù võ thần tự nhận keo kiệt vô cùng, nhưng Vương Động cuối cùng cũng đã có thể đem hóa giải loại lực lượng đó để chuyển hóa thành loại quyền pháp hiện giờ. Mặc dù không có khả năng phá vỡ phòng ngự kinh người như trường, nhưng cũng tiêu hao bất lực phản chấn, có thể sử dụng liên tục. Nhưng mặc dù là thế, Vương Bí cũng linh đủ. Rầm rầm rầm, bùm. Sự hung manh của Vương Bí quả thực đáng sợ. Nháy mắt đã đánh ra hơn 10 quyền, chiêu nào cũng như liều mạng, quả thực khiến khán giả hoài nghi Vương Bí không biết có đoán thủ sâu đậm gì với Vương Động không, cứ như muốn đưa đối phương vào chỗ chết vậy. Mà Vương Động phòng ngự lại cực ổn, dùng quyền đỡ quyền, không gì lộn nổi. Nói thực ở đây không ít người xem Vương Động đánh tinh chiến. Từ góc độ đối thủ mà nói, nếu dùng từ không tốt để hình dung chính là hai chữ bị ổi đến mức làm người ta giận sôi, bị ổi đến mức làm người khác tức chết. Nhưng hắn lúc đánh võ trang chiến đấu lại có thể mạnh mẽ như vậy, điểm này quả thực làm cho người ta khó mà tin nổi. Vương Động một quyền đánh tan công kích của Vương Bí, sau đó tung ra hai đá liên tiếp, thêm một cú chuyển người, Vương Bí lại bị đánh bay ra đang công kích hung mãnh, Vương Bí rốt cuộc bị thương, máu tràn ra khỏe miệng. Tiểu chiến đấu này thực làm cho người xem không thể tin được. Nếu không phải tinh thần lực của Vương Bí hàng thật, lại thêm hung mãnh vô cùng, mọi người có khi đã hoài nghi hắn đang diễn trò. Vương Động hít sâu một hơi, ổn định bí quyết đao phong tuần hoàn trong cơ thể. Nói thực, Vương Bí nếu trên chiến trường quả chính là một hổ tướng, cường đại tinh thần lực cùng với công kích hung mãnh. Đợi một thời gian nếu dũng sĩ quyền của hắn đại thành, lúc đó còn gì cả nổi. Đó cũng là lý do vì sao liên bang địa cầu coi trọng thanh niên này. Nếu không phải Vương Động biểu hiện quá mức biến thái, nơi này có khi đã thành sân khấu của Vương Bí rồi. Vương Bí lau máu bên mép, ánh mắt càng thêm kiên định và chấp nhất, dường như còn lộ ra ý có thể thoải mái đánh một trận đúng nghĩa. Vương Bí không tiếp tục công kích, làm đối thủ, đồng thời tinh thông quyền thuật nên hắn biết rõ trong quyền pháp của Vương Động có kỳ bí. Dũng sĩ quyền không đánh tan nổi, lại bị loại lực lượng đó chấn động cực kỳ khó chịu. Dũng sĩ quyền phát huy khí thế tuy được, nhưng lúc nó chuyển hóa thành lực sát thương thì lại bị chèn ép không thương tiếc. Loại tình huống này hắn biết rõ, thậm chí sớm dự đoán được sẽ xuất hiện. Ở mặt tạo nghệ võ học Vương Động vô cùng thần bí, cũng chỉ có nhân tài như vậy mới có thể làm cho hắn bội phục, để cho hắn có thể dùng toàn lực. Vương Bí bỗng đấm hai tay vào nhau, tinh thần lực lại một lần nữa đề cao. Hắn không phí thời gian giống như xịt cỏ, mà trực tiếp để thăng hoạch lực vượt qua 200. Mỗi người đều có thể cảm nhận được tính chất của hoạch lực biến hóa. Còn Hoa Lợi nhìn thấy vậy, sắc mặt lại càng khó coi. Vương Bí không tìm đến hắn, căn bản không phải vì kinh sợ gì, mà lý do chính là không cần thiết. Đơn giản mà nói, trên lệch quá lớn. Nếu như nói biểu hiện của Vương Bí lúc trước xem như hợp lý, đạt tiêu chuẩn của truyền nhân dũng sĩ quyền, thì bây giờ chính là làm mọi người chấn động. Hắn không phải đơn giản là một học sinh bình thường, mà là con trai của dũng sĩ tướng quân, còn có ý nghĩa về mặt chính trị. Hắn là một người có tiền đồ mà người thường không có khả năng so sánh, thậm chí có thể đại biểu cho lực lượng mới của liên bang địa cầu. Một học sinh mà trước đây không lâu bởi vì không thể khai khiếu mà rơi vào đáy sâu tủi hổ, giờ trong một thời gian ngắn đã tiến vào chiến sĩ cấp 5, quả thực làm cho người khác không biết nói thế nào cho phải. Nhưng vấn đề là, đột phá qua cửa 200 tắc nhưng Vương Bí vẫn không có ý ngừng lại. Nội tâm của hắn có một loại chấp nhất. Xuất thân là quân nhân thế gia, hắn không sợ chết. Khi hắn từ thời điểm đen tối nhất vùng đứng lên, hắn liền không sợ hãi gì nữa. Nhưng trong cuộc sống có nhiều chuyện không thể dùng lực lượng mà giải quyết được. Lúc ở trên biển rộng, Vương Động đem nước nhường cho mọi người. Rồi khi ở trên đảo Thiên Đường, Vương Động không chút do dự thay hắn đỡ một kích, khoảnh khắc đó, Vương Bí đã coi người này là huynh đệ. Huynh đệ có thể cùng sống chết, nhưng chỉ cần còn sống, hắn vẫn còn một người không thể cãi lời, đó là cha của hắn. Ở sâu trong lòng hắn bị mâu thuẫn này dày vò. Vương Bí đã đem tất cả chuyển thành lực lượng đơn thuần nhất. Hắn không dám nghĩ đến, bởi vì hắn sợ sẽ phát điên lên mất. GZAO3, 230 tác. 15 tuổi Vương Bí, hắn. Lúc truyền nhân bài Vân trưởng Khương Long mới 19 tuổi đột phá thăng cấp chiến sĩ cấp 5, mọi người cảm giác chính là hâm mộ, ghen tị. Nhưng giờ, Vương Bí mới 15 tuổi tiến vào chiến sĩ cấp 5, mà còn không phải miễn cưỡng tiến vào, tinh thần lực của hắn đạt những 230 tác. Tất cả mọi người đứng lên, mọi người ở đây đã được chứng kiến một kỳ tích, Vương Bí đã sáng tạo nên một kỳ tích. Thực hiện nhiên, Vương Bí biểu hiện ưu tú, đối với phe dũng sĩ tướng quân quả là vô cùng phấn chấn, có người kế tục rồi. Không nên xem thường sự kế thừa. Có một người thừa kế tiền đồ vô hạn sẽ thay đổi cách nhìn của không ít thế lực, nhất là các thế lực trung gian. Nếu không phải đang trong trận đấu, có khi Vương Bí đã bị mọi người vây quanh tung hô rồi. Nhưng giờ khắc này, Vương Bí trong mắt chỉ có Vương Động, hắn cần phải đánh bại Vương Động. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoa Lợi trắng bệch. Vốn hắn còn muốn có ý đồ một chút với Vương Bí. Bất kể thế nào, trước đây nếu lấy công kích thuật dùng bội kiếm của hắn khả năng vẫn có cơ hội thắng lợi, nếu không phải nhường vị trí, hắn thật sự không cam lòng. Nhưng bây giờ, bất kể chiến hay không chiến, vị trí no một của hắn cũng đành phải nhượng lại, đừng nói là hắn. Sự cường đại của Vương Bí làm cho các hạt giống năm hai còn phải xấu hổ. Ở nơi cao thủ nhiều vô số và lại có lịch sử vinh quang như Capas, cái tên Vương Bí, học sinh mới nhập học đã được mọi người nhớ kỹ. Giờ này không còn ai dám nghi ngờ Vương Bí nữa. Thực lực quyết định hết thảy. Trước kia hắn trầm mặc, không phải vì yếu đuối, không phải vì xấu mượn, mà là sự nội liễm của cường giả. Samantha biết Vương Bí rất mạnh, chính là không nghĩ tới hắn tới Capas thậm chí có sự bay vọt như thế. Thật là không biết nên cao hứng vì cậu ta hay là tự than thân mình đây. Học sinh của Alan và Betna cũng trầm mặc. Bọn họ cảm thấy như ông trời trêu đùa họ vậy, lại đưa một người mạnh như Vương Bí cho Capas. Trong mọi người, đại khái chỉ có ạ bạc hiểu được cái tên nhìn bề ngoài có vẻ lạnh lùng đó. Tu hành tinh thần lực muốn đề cao lớn, nhất là đột phá bình cảnh cần phải có kích thích. cố ý kích thích hiệu quả sẽ không cao, chỉ có sự kiên trì, dồn nén từ nội tâm mới có thể bùng nổ bay vọt lên. Thế mà Vương Bí làm được. Mọi người từng cùng nhau chiến đấu, tính cách con người không thể thay đổi nhanh như vậy, nhất là với người như Vương Bí. Tiến vào chiến sĩ cấp 5, Vương Bí vẫn chấp nhất như vậy. Cùng là cấp 5, nhưng Vương Bí khác xa xịt cỏ, hơn nữa hiện giờ hạch lực của hắn đã lên đến đỉnh, muốn đánh lén hắn là việc không tưởng. Vương Bí xuất thủ, vẫn là Vương Bí trước hết ra tay. Hiện tại rất nhiều người hoài nghi Vương Động cùng Vương Bí có phải có thù hận gì, đều là học sinh, sao lại có thâm thù được. Vương Động lao lên đón, lần này không đứng im đợi nữa. Một khi đợi khí thế Vương Bí lên tới đỉnh điểm, lúc đó ứng phó sẽ mệt hơn nhiều. Bùm. Lần này bị bay ra ngoài chính là Vương Động. Hạch lực càng mạnh lại nặng phát huy tốt loại cương quyền như Dũng Sĩ Quyền. Dũng Sĩ Quyền có một số kỹ xảo và tầng cao cần phải có hạch lực càng mạnh càng tốt. Lên chiến sĩ cấp 5, thực lực của Vương Bí cực kỳ khủng bố. Vương Bí không truy kích, khí thế càng ngày càng mãnh liệt, đột nhiên điên cuồng hét lên Vương Động, muốn thắng hay đánh bại tôi đã. Vương Động bỏ lên, lắc đầu cười khổ, người này thật đúng là. Hắn đương nhiên muốn thắng, mặc dù không nghĩ sẽ trong trường hợp như thế này. Nhưng thôi không cần để ý nhiều như vậy, nếu Vương Bí muốn chiến một trận, vậy cậu ta thích thì mình chịu. Tinh thần lực của Vương Động bắt đầu tăng, đến lúc 190 mới ổn định lại. Điều này làm các fan của Vương Bí có chút đau tim. Sợ thật, cứ tưởng tên kia cũng lên cấp chiến sĩ cấp 5, hóa ra chỉ là phô trương thanh thế. Dù sao chiến sĩ cấp 5 đâu có dễ lên thế chứ. Bàn tay Vương Động nắm chặt, hạch lực tập trung lên hai đấm, mơ hồ phát ra tiếng sấm. Vương Bí đứng cách đó không xa vẻ mặt cũng thận trọng hẳn lên đỡ một quyền của tôi. Thốn bộ lôi quyền. Vương Bí đương nhiên sẽ không lùi bước, bằng siêu cường tinh thần lực 230 tác, một quyền đánh ra mãnh hổ hạ sơn. Vùm. Bùm bốn. Sau tiếng nổ lớn, hai người đều văng ngược lại ba bước. Thế mà ngang tài ngang sức ba. Thượng đế ơi, đây là loại quyền pháp gì, thế mà lại có thể lấy hạch lực cấp 4 chống lại chiến sĩ cấp 5 dùng dũng sĩ quyền 3. Vương Bí lại đấm hai tay vào nhau, hạch lực bao phủ toàn thân, một tiếng rống lớn, thân hình liên tục biến ảo, để lại từng tàn ảnh. Mỗi một bước tiến đến, khí thế của hắn càng ngày tăng lên, ở cục diện này, tinh thần lực của hắn đã chiếm thế thượng phong. Mãnh hổ điên cuồng gào thét, tinh thần lực không ngờ đã xuất hiện hình thức ban đầu của mãnh hổ. Rầm. Bùm bùm. Tiếng hổ gầm va chạm với tiếng sấm rền. Hai người lại lao vào nhau, không hề phòng ngự. Chính xác mà nói là chiến đấu không thể phòng ngự. Hai bên cứ anh một quyền tôi một quyền, đánh nhau điên cuồng. Về mặt khí thế, Vương Bí hẳn là hoàn toàn chiếm cứ ưu thế, hơn nữa dũng sĩ quyền uy lực theo lý thuyết cũng có thể áp chế Vương Động. Nhưng trên thực tế, Vương Động khí thế cùng tiết tấu tuy rằng bị áp chế, nhưng công kích lại không chút thua kém, loại lôi quyền kỳ lạ kia không ngờ hoàn toàn có thể ngăn cản được dũng sĩ quyền hung mãnh. Liên tục ngăn cản bốn đòn nặng của Vương Bí, khí thế hơi yếu một chút, Vương Động liền tung ra một quyền, trực tiếp đánh lên ngực Vương Bí. Nhưng Vương Bí lại mạnh mẽ dùng thân thể cản lại, sau đó dùng một kích dũng sĩ quyền hung mãnh đáp lệ Vương Động ầm. Hai người lại một lần nữa tách ra. Loại công kích cương mãnh này tiêu hao cực lớn, lại rất dễ bị thương. Hai người hung mãnh vượt xa tưởng tượng, khác xa mấy kiểu chiến đấu biểu diễn lúc trước. Mọi người có thể cảm giác được một loại tàn khốc máu tanh. Vương Bí không hề có chút ý định dừng tay. Hắn biết rõ, dùng trình độ ngang nhau, dũng sĩ quyền không đủ để đánh với Vương Động. Không đem chiêu bí mật ra không được. Thân thể Vương Bí hơi trùng xuống, hai tay giơ lên, tạo thành một thế hổ hình, chương 194. Quái vật và đại quái vật. Chương 194, quái vật và đại quái vật. Cậu có để ý không? Tiết tấu chiến đấu của Vương Bí lấy sự trùng động làm chủ xịt có bỗng nhiên nói đúng vậy, xem ra cậu ta cũng rất tin tưởng vào thắng lợi. Thái Luân Tư gật đầu. Áp lực của hắn cũng lớn, nói thực thì thực lực của hắn và xịt có sàn sàn nhau, sợ rằng còn không bằng Vương Bí. Nếu đến cả Vương Bí còn không thắng nổi, hắn làm được gì? Cho dù hai bọn họ lưỡng bại câu thương, hắn cũng là thắng may mắn, loại cảm giác này chả tốt đẹp gì cả đàn anh, loại quyền pháp này của Vương Động thực cổ quái, sao có thể ngăn cản được dũng sĩ quyền. Hoa Lợi cũng cảm thấy không thể tin nổi, tôi nghĩ là do cách vận dụng hạch lực. Người bình thường lúc chiến đấu đều tập trung hạch lực lên nắm tay. Tập trung càng nhiều, lực sát thương càng mạnh. Dũng sĩ quyền sở dĩ mạnh như vậy nhất định là do cách thu phát hạch lực có sự biến hóa, nên mới có thể đề cao lực sát thương. Mà quyền pháp của Vương Động khẳng định cũng có sự biến hóa, tiếng sấm đó không hề bình thường. Thái Luân Tư hết sức chăm chú nhìn lên đài. Kế tiếp chỉ còn lại hắn, không thể để bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn nào cả. Trên đài, Vương Bí lại ra tay. Lần này bộ pháp cũng không đơn giản. Trước đến nay, Vương Bí dùng bộ pháp dũng sĩ quyền chỉ toàn thẳng tiến xuống tới. Mà lần này rõ ràng không phải xuống thẳng, đây mới đúng là dũng sĩ quyền do dũng sĩ tướng quân sáng tạo. Trước kia Vương Bí bởi vì cảnh giới không đủ, vẽ tranh hổ không thành, ngược lại ra vẽ chó. Chính vì vậy đều dùng loại bộ pháp công kích trực tiếp. Mà hiện giờ khác, hắn đã thăng lên chiến sĩ cấp 5, đã có thể phát huy một chút uy lực mạnh mẽ của hổ bộ. Ai cũng biết, võ học cần phải phối hợp. Đối với chiến sĩ dùng trọng quyền, phần thân dưới chính là yếu điểm, không có bộ pháp tương ứng phối hợp, uy lực sẽ giảm đi rất nhiều, đồng thời xuất hiện nhiều sơ hở. Một khi hổ bộ mạnh mẽ uy vu xuất ra, lực sát thương của Vương Bí lúc này đã khác hẳn. Vương Động cũng hết sức chăm chú, loại hổ bộ này phối hợp dũng sĩ quyền, cho dù anh có muốn cùng đối thủ đánh bừa cũng không dễ dàng gì. Loại bay vọt lên về chất này so với việc tiến lên chiến sĩ cấp 5 còn nhiều uy hiếp hơn. Hổ bộ xuất hiện, Vương Bí như bức tranh rồng được vẽ mắt, khí thế mãnh hổ đông chuyển thành công kích áp bức thực tế. Vương Động ứng đối quả thực khó khăn hơn nhiều. Đây mới gọi là uy lực thực sự của dũng sĩ quyền. Nháy mắt Vương Động đã trúng hai quyền, mặc dù có chuẩn bị phòng ngự, nhưng cảm giác vẫn thật khó chịu, có thể nhìn thấy thân thể Vương Động chấn động kịch liệt. Hổ phát, phá tan phòng ngự của Vương Động, Vương Bí trực tiếp giáng một đòn đánh bay Vương Động ra ngoài. Quả thực là mạnh mẽ. Học sinh cả bạt vỗ tay vang trời, vô số người đứng lên hoan hô tên Vương Bí. Một trận chiến này đủ để xác lập địa vị của Vương Bí trong các cao thủ cả bạt, có thể nói nhất chiến thành danh. Hắn hoàn toàn xứng đáng làm no một năm nhất. Cáp Nhĩ Mông, sau cuộc thi gửi thư chúc mừng đến Vương Chấn tướng quân. Cảm ơn ông ấy đã vì liên bang nuôi dạy một người con xuất sắc. Rõ thưa hiệu trưởng. Cáp Nhĩ Mông cung kính nói. Dễ thấy hiệu trưởng thực sự rất hài lòng về Vương Bí. Điều này cũng khó trách. Phí Lạp Khắc có huynh hướng theo Kim Ưng phái chủ chiến, việc này giúp ích nhiều đối với sự phát triển liên bang địa cầu. Nhưng hai đại thế gia chính là hai hòn đá tảng của liên bang mà không thể động vào. Ít nhất trước mắt vẫn không thể động vào. Vì vậy đối với việc đề bạt người mới, Phí Lạp Khắc trước giờ đều rất quan tâm, huống hồ người có thân phận như Vương Bí. Theo phong cách chiến đấu có thể nhìn ra tính cách một người. Việc từng hành động của Vương Bí sau khi đến Capas, cùng với sự kiện cậu ta đến Alan, rồi chuyện trên đảo Thiên Đường, Phí Lạp Khắc đều đoán được 8-9 phần ẩn tình trong đó. Chính vì vậy mà Phí Lạp Khắc càng ưa thích cậu bé này. Biết phục tùng mệnh lệnh nhưng không mất đi bản tâm, trong nghịch cảnh mâu thuẫn lại càng thêm tiến bộ. Thanh niên quật cường như vậy, ở liên bang càng ngày càng ít đứng lên. Vương Bí gầm nhẹ nói, hắn không nghĩ chấm dứt chiến đấu như vậy, hắn không cần loại kết quả như vậy. Vương Động lại chậm rãi bỏ dậy. Lần này dính đòn khá ngấm rồi đấy. Nếu chỉ là dũng sĩ quyền thôi thì hắn có thể ở tình huống bình thường chiến thắng Vương Bí. Nhưng thêm một hồ bộ, tất cả đều thay đổi hẳn. Liên bang địa cầu tuyệt học quả nhiên danh bất hư truyền, không phải tùy tiện đối phó là được. Vương Động chỉ còn hai lựa chọn, một là trước mặt mọi người thi triển bí quyết đao phong 256 độ. Nhưng hắn không dám dùng. Mặc dù cảm giác rất khó bị phát hiện, nhưng chẳng may có ai đó mắt tinh nhìn ra gì đó, thì hắn sẽ phiền phức to. Nếu là lúc trước hắn căn bản bất cần, nhưng về phần người thân, không lo cho mình cũng phải lo cho ông lão. Ai biết được ông lão có khi lại là tội phạm bị truy nã cấp S cũng nên vui vẻ. Không còn cách nào khác, đành giống lời huấn luyện viên Mã Tát từng nói, cuối cùng cũng sẽ có ngày phải cởi bỏ. Vương Động đưa cổ tay lên ấn một cái, vòng từ lực đồng hóa thành lên, mở ra rơi phịch xuống đất. Thứ ba, nếu ở chỗ nào khác có thể không biết vật này, nhưng ở Capas, vòng từ lực này không hề xa lạ. Đây là dụng cụ huấn luyện của quân đội đặc chủng, khá là đáng sợ. Lúc Vương Động hóa giải cả hai vòng từ lực dưới chân, cả Capas đông trở nên lạnh ngắt, không một tiếng động. Ngay cả phó hiệu trưởng Cáp Nhĩ Mông đang vừa lòng vì nghĩ năm chắc phần thắng giờ bỗng trở nên sững sờ, có cả loại quái vật như vậy sao ba? Hiệu trưởng Phí Lạp Khắc cũng bất ngờ. Nhiều năm như vậy, có rất ít chuyện có thể làm ông ta bất ngờ. Nhìn thoáng qua Sa Mãn Thạ, Phí Lạp Khắc nở nụ cười tươi hài lòng, làm rất tốt đối với người làm chuyện lớn, kiêng kỵ nhất là không chuẩn bị kỹ đã tùy tiện hành động. Sa Mãn Thạ có con bài sát thủ như vậy, hành trình cả Pass lần này quả đáng khen ngợi. Sa Mãn Thạ có thể cảm nhận được sự hâm mộ cùng ánh mắt kinh nghi xung quanh, nhưng giờ cô cũng không muốn để ý nữa. Đương nhiên trong lúc này, cô cảm thấy cái gì là chính trị, cái gì là nghiệp lớn đều không quan trọng. Vương Động đã trùng kích tâm hồn cô, tận đáy lòng có cảm giác ấm nóng dâng lên. Loại cảm giác này không thể dùng ngôn ngữ để hình dung, cứ thế chiếm cứ tâm hồn cô. Hiện giờ mọi người đã hiểu sao Vương Bí phải chủ động tiến công. Không ngờ còn có người đeo hai đôi vòng từ lực giao thủ với chiến sĩ cấp 5, mà còn bình thường như không có gì, đây là loại quái vật gì ba, chẳng lẽ cậu định mang theo thứ đó đánh bại tôi sao? Giọng Vương Bí vang lên lạnh lùng, rất hợp với chiến ý vô biên. Vương Động xoay xoay cổ tay cổ chân. Đột nhiên không còn trói buộc, cảm giác này quả kỳ diệu. Vừa lúc lấy Vương Bí kiểm nghiệm hiệu quả một chút. Loại vòng từ lực này hiệu quả cũng có hạn. Lúc mà hoàn toàn quen rồi hiệu quả lại càng nhỏ. Đối với Vương Động mà nói, từ rất lâu hắn đã quên mất sự tồn tại của vòng từ lực. Nhưng một khi cởi bỏ, hắn lại tìm được cảm giác mới lạ, như muốn bay lên vậy. Loại cảm giác này không liên quan đến cảnh giới, mà thuần túy là sự đề cao lực lượng cùng tốc độ. Vương Động cười cười, tôi phải ra tay. Vừa dứt lời, thân hình Vương Động đã biến mất. Đây là loại tốc độ gì? Gần như trong nháy mắt, Vương Động đã giết đến trước mặt Vương Bí. Vương Bí theo bản năng tung ra một quyền, nhưng tốc độ của Vương Động thực quá nhanh, đã vòng ra phía sau lưng, một lôi quyền cực mạnh đã trực tiếp đánh trúng lưng Vương Bí. Vương Bí không hề có sức phản kháng, bị đánh bay ra ngoài. Đây loại tốc độ gì thế này? Ngay cả ạ bạc vốn kiêu ngạo về tốc độ cũng ngây ngẩn cả người. Chỉ riêng tốc độ như vậy cũng đủ để quyết định thắng thua rồi. Tốc độ này thực sự là cực nhanh. Vương Bí đứng lên, hít sâu một hơi rồi giống lên một tiếng, hổ bộ xuất ra trực tiếp đánh về phía Vương Động. Dũng sĩ quyền hung hăng đánh trúng không khí. Tốc độ của Vương Động thực sự quá nhanh, thân thể đã lướt sang ngang, một quyền lại đánh ra. Vương Bí trực tiếp bị đánh ngã ra ngoài. Vấn đề hiện tại là Vương Bí căn bản không theo kịp tốc độ của Vương Động, mà không chỉ tốc độ đề cao, loại lực lượng này đánh lên người đã làm cho Vương Bí hộc cả máu. Cả hội trường lớn lặng ngắt như tờ. Đã thật lâu không có tình huống như vậy, chưa có người nào làm cho cả Bạt phải run rẩy như vậy. Vương Động lặng lặng đứng đó. Hắn hy vọng Vương Bí nhận thua, hắn rất không muốn đánh người từng là bạn bè mình. Nếu không phải hắn nương tay, làm thịt Vương Bí chỉ là chuyện trong chốc lát mà thôi. Chỉ là, Vương Bí lau khô máu trào trên miệng, giống như dã thú bị thương lao tới, nhưng kết quả vẫn là đánh vào không khí. Vương Động chỉ có thể lại ra tay, lôi quyền trực tiếp trúng ngực Vương Bí. Lần này công kích hiệu quả khá mạnh, hạch lực phòng ngự bị công phá trực tiếp, Vương Bí không thể khống chế thân thể, bị bay ra ngoài, rơi ầm xuống đất. Một khi không có phòng ngự, đánh trúng xương sườn, cảm giác đó thật sự không dễ chịu. Vương Động cũng hy vọng chấm dứt ở đây. Một kích kia quả thực vừa đủ lực đạo, nhưng không hề tổn thương xương cốt. Vương Bí chống người dậy, liên tục ho ra mấy ngụm máu, lại đứng lên. Hiệu trưởng, có nên không? Cấp Nhĩ Mông có chút lo lắng nói, Vương Bí này thực là sao phải cố chấp như vậy chứ? Phí Lạp Khắc khoát tay không nói gì thêm, Cấp Nhĩ Mông đành lui ra. Quân nhân, chịu đả thương không tính là gì cả. Hiện giờ kiểu chiến đấu như vậy ở trường quân đội là ít thấy. Khác xa năm đó, các trường quân đội trao đổi đều là máu thịt chiến đấu, bị thương như cơm nữa. Thì hiện giờ thì sao chứ? Cuộc thi trao đổi gần như trở thành cuộc thi đấu biểu diễn. Chiến đấu ảo không hề bị thương, sao có thể giống như thực chiến được? Huyết tính. Quân nhân cần phải có huyết tính bách chiến. Trong mắt Vương Bí chỉ còn lại Vương Động, một lần nữa lao lên mánh hổ hạ sơn. Ẩm. Lại là một quyền hung mãnh. Người này không phải có thân thể bất tử đấy chứ? Bùm. Vương Động không tránh không né, dùng tay đỡ được đòn của Vương Bí, sau đó lướt sang ngang, quét chân gạt ngã Vương Bí, sau đó ném cả người Vương Bí bay ra ngoài, ngã nhào xuống đất. Ngay cả công kích còn chưa cần dùng đến. Dưới đài im thin thít. Đây là cả sao? Các học sinh hệ võ trang chiến đấu trợn mắt há mồm nhìn. Đây là cao thủ tinh chiến đã làm thịt cả Bỉ và Flash sao? Người này không phải tinh chiến chủ tướng sao ba? Ngay khi tất cả mọi người cho rằng Vương Bí đứng không đứng dậy nổi thì cậu ta lại lảo đảo gật dậy. Nhưng ánh mắt lúc này đã có chút mơ hồ, ngay cả khí thế cũng không còn. Thực chiến khác xa chiến đấu ảo, bị thương chính là thật. Liên tục bị thương nặng như vậy, phải học sinh khác khéo chết vì đau rồi. Vương Bí đã chứng minh được thực lực của mình, không cần phải cố nữa. Đối mặt với một quái vật đeo hai đôi vòng từ lực, căn bản không cần phải liều mạng nữa. Bên Á Lan lúc này cũng không có tiếng động nào. Chính vì Vương Bí rõ ràng không phải vì vinh quang của cả Pasma chiến, loại hư vinh đó không thể cố chấp thế kia. Một người đã đến mức này còn cố đứng lên, cậu ta là vì điều gì ba? Chương 195. Huynh đệ. Chương 195. Huynh đệ. Chẳng lẽ lại thù hận đến mức đó sao, cần gì phải thế chứ? Vương Bí không đưa ra đáp án, hắn hít thật sâu một hơi, tinh thần lực chấn động, hạch lực cũng dao động mạnh. Thời điểm này hắn vẫn chuẩn bị công kích. Đáng sợ nhất chính là tinh thần lực của Vương Bí thế nhưng đột phá 230 tác. Đó là sự cố chấp đến thế nào, là người kinh khủng đến mức nào. Vương Động cũng trở nên nghiêm túc lên. Hổ hình của Vương Bí càng ngày càng rõ ràng. Ngàn vạn lần đừng tưởng rằng lúc này Vương Bí đã yếu ớt, hoàn toàn ngược lại. Loại trạng thái này hoàn toàn là bản năng, thực ra chính là trạng thái nặng sợ nhất. Nếu không thể khống chế thì hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Hạch lực của Vương Động cũng ngưng tụ, tiếp tục một lúc nhưng Vương Động vẫn không thể thăng cấp chiến sĩ cấp 5, chỉ có tốc độ và lực lượng là tăng lên rõ rệt. Điều này đại khái cũng chứng minh cho lý luận về khí tức của Hở và Lở Mã Tát lúc trước. Sự cường đại của hạch lực không hề chỉ phụ thuộc vào tinh thần lực, thực ra bí quyết Đao Phong đã sớm chứng minh điều này rồi. Hạch lực không ngừng tăng, hai nắm tay của Vương Động bắt đầu phát ra hào quang, bên trong mơ hồ có tiếng sấm rền, phát ra ánh sáng màu xanh lam nhàn nhạt. Dùng quyền đối quyền, đó chính là cách tốt nhất đối với sự cố chấp của Vương Bí. Hắn sẽ không nương tay nữa. Hai người sau khi tụ lực đủ, trong nháy mắt từ đôi mắt phát ra ánh sáng mạnh mẽ, đồng thời lao vào trùng kích. Vương ba, Du ố ba, mãnh hổ cao phi, lôi thú ba, bùng ầm, từng đạo lực lượng nổ tung. Lôi thú của Vương Động đã phá tan hạch lực của Vương Bí. Nguyên lý của lôi quyền là sự chấn động hạch lực. Đó là thứ mà cấp bậc hiện tại của dũng sĩ quyền không có khả năng so sánh. Công kích của Vương Bí bị phá, lực lượng bị phản chấn, lực lượng hoàn toàn tác dụng. Hai người đứng im bất động. Quyền của Vương Động đã sắp đánh tới ngực của Vương Bí, chỉ còn cách 1 cm. Nếu mạnh mẽ chạm vào, Vương Bí không bị thương nặng mới lạ. Nhưng Vương Động lại chịu bị thương bản thân, đem lực lượng mạnh mẽ đè ép trở về, sắc mặt bỗng trở nên tái nhợt. Vì sao lại dừng tay? Vương Bí thực sự phẫn nộ, hắn hận chính mình đã đùa giỡn phản bội bạn bè, hận thân phận của mình, hận sự mâu thuẫn bất đắc dĩ. Một trận chiến này hắn không phải cố chấp mà thậm chí sợ rằng còn có lòng muốn chết, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt một chút sự thống khổ cùng hối hận trong lòng hắn huynh đệ. Vương Động đỡ lấy Vương Bí nhìn đã sắp ngã xuống. Có một loại lực lượng gọi là sự tín nhiệm, có thể nhìn không thấy, sợ không được, không hiểu được để giải thích, nhưng đều không quan trọng, đã có sự tín nhiệm. Đội cấp cứu khiêng Vương Bí đi. Tuy Vương Động miễn cưỡng giữ lại lực lượng của mình, nhưng lực lượng phản chấn của Dũng Sĩ Quyền cũng khiến Vương Bí lĩnh đủ rồi. Vương Bí lấy tay che kín hai mắt của mình, cắn chặt hàm răng, nhưng dường như qua khe hở kẽ ngón tay có dòng nước trong suốt nào đó đang chảy ra. Vương Động khôi phục lại hơi thở, vẻ mặt vẫn yếu ớt như cũ, nhưng bây giờ đã không còn gì có thể ngăn cản hắn nữa. Ánh mắt đảo qua dưới đài ai tới chiến. Đó là khí phách vô địch, ở cả bạt vương giả, dám cuồng vọng như vậy, 10 năm nay chỉ có một mình Vương Động. Ai tới chiến? Âm thanh rõ rạc truyền khắp toàn bộ hội trường. Trên đài chỉ còn một mình Vương Động, đứng hiên ngang ngạo nghễ. Ai dám đến chiến? Đám người tạp nhĩ hưng phấn nhảy hết lên. Mẹ nó, cả bạt là tôm kép thôi. Ai dám đến chiến? Thái Luân Tư đứng lên. Hắn là người cuối cùng, không thể lảng tránh khỏi sự khiêu chiến. Hơn nữa hắn đã nhìn ra được, lúc Vương Động thu hồi một quyền kia đã vì thế bị nội thương. Nói thật nếu là tình huống khác, hắn thực sự không muốn lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn. Nhưng trong trường hợp này, hắn không chỉ vì mình mà là đại diện cho cả Pass. Giờ này, mọi thứ đều không có ý nghĩa nữa, chỉ có chiến đấu chân chính. Thái Luân Tư bỏ áo khoác đồng phục ra, đi vào sân đấu. Đây là trận chiến không thể ngừng được. Mà lúc này Lý Nhược Nhi cùng Mã Tiểu Như cũng không biết đã trở lại khi nào. Trận chiến của riêng hai người có lẽ đã kết thúc, xem ra đều không bị thương, vẻ mặt cũng rất bình thường, chỉ là không biết thắng thua thế nào. Người tu luyện ma nữ quyết không thể phán đoán qua thái độ được, thần thái của các cô vốn chuyên dùng để mê hoặc người khác. Hai người chỉ cần nhìn một cái kết cục. Vốn không coi trọng Vương Động, Lý Nhược Nhi bỗng cảm nhận được một chút uy hiếp. Mặc dù thực lực của người này không có cách nào so được với Kakako, nhưng trên người lại lộ ra một loại giá tính. Điều này đối với tính cách như Mã Tiểu Như quả thực có sức hấp dẫn rất lớn, hơn nữa người này còn rất giỏi lung lạc tình cảm người khác. Mặc dù tiếng nói của Vương Động với Vương Bí rất nhỏ, nhưng Lý Nhược Nhi biết cách đọc động tác miệng, lại nhìn thấy ánh mắt chăm chú của Mã Tiểu Như, thần sắc của Lý Nhược Nhi cũng dần trở nên nghiêm trọng. Giờ này, tỷ số của cả Pass với liên đội Alan Bẹt Nạ là 3-2, chẳng qua cấp nhĩ mông lại gần thì thầm vài câu với nhân viên kỹ thuật, một kết quả mới đã xuất hiện, 3-3. Nói cách khác, Mã Tiểu Như đã thắng Lý Nhược Nhi. Mọi người xung quanh xì xào sợ hãi, nhìn về phía hai người. Lý Nhược Nhi cùng Mã Tiểu Như vẫn bình tĩnh như thường. Các cô hoàn toàn không ngại sự ảnh hưởng của bên ngoài. Về phần hai người vì sao không thi đấu ở cuộc thi, cũng không phải việc người thường có thể quan tâm. Lý Nhược Nhi cùng Mã Tiểu Như, tuy tiện một người đều có thể ảnh hưởng đến trường học. Người khác không nói, nhưng các cô thì không ai có thể ngăn cản được, đến cả Phí Lạm Khắc cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ. Chỉ cần không làm trái nội quy trường học nghiêm trọng thì ông ta cũng không quản, huống hồ là chuyện nhỏ như vậy. Mọi người chỉ cảm thán vì không được chứng kiến trận đấu giữa hai cô, nhưng cũng chẳng còn cách nào. Mã Tiểu Như có chút kinh ngạc nhìn Lý Nhược Nhi. Cô không rõ vì sao Lý Nhược Nhi phải làm như vậy. Lý do vì các cô còn chưa phân thắng bại. Cô tuy có sự trợ giúp của Vương Động để thăng ma nữ quyết lên tầng 5, nhưng dù là vậy cũng không có cách nào chiến thắng được Lý Nhược Nhi. Về phần Lý Nhược Nhi muốn thắng cô cũng không đơn giản như vậy. Hai người chỉ có thể đánh hòa. Mục đích của Mã Tiểu như vậy là đã đạt được, giảm bớt được gánh nặng cho Vương Động. Nhưng không ngờ tới, Lý Nhược Nhi lại đưa lễ hậu như vậy. Cô thấy hiện giờ trạng thái của Vương Động cùng lắm chống đỡ thêm được một hồi, nên bất kể thế luật xu như đều cảm kích nhìn Lý Nhược Nhi một cái. Lý Nhược Nhi đáp lại bằng một nụ cười ngọt ngào, dường như việc đó không liên quan tới cô. Vương Động kiểm tra tình trạng cơ thể một chút, xem ra cần tốc chiến tốc thắng, mạnh mẽ thu hồi thế công của mình, lực phản chấn này cho dù có đan điền tuần hoàn hộ thể cũng là quá sức. Thái Luân Tư hiển nhiên không phải thiện nam tín nữ, có thể trở thành non một năm thứ nhì, thực lực tất nhiên không thể khinh thường. Thái Luân Tư quả nhiên không khách khí, hắn cúi xuống lựa chọn vũ khí đối với cao thủ mà nói, có và không có vũ khí cách biệt rất lớn. Mấu chốt là có am hiểu không? Một vũ khí vừa tay mới có thể phát huy lực chiến đấu tốt nhất, nhưng không phải là không có lợi thế. Đối với Thái Luân Tư mà nói, hiện giờ đã bất chấp vấn đề thể diện, hắn cần thắng trận này, nếu không cả bạt sẽ thua. Thái Luân Tư hiển nhiên kiêng kỵ tốc độ và quyền pháp của Vương Động. Nhìn sắc mặt đối phương hẳn là bị nội thương. Về chiến thuật mà nói, hắn cần phải kéo dài thời gian. Nhưng thân là non một học sinh năm 2 của Capas, Thái Luân Tư không có cách nào làm việc vô sỉ như vậy được. Là người mạnh nhất trong các học sinh cùng năm, nếu như ngay cả chút tin tưởng bản thân không có, thì hắn sẽ không thể nào tiến thêm trên con đường võ học được. Bình tĩnh tinh thần lại, Thái Luân Tư quyết định tập trung ứng phó. Không được có tạp niệm, đây là một cuộc thi trao đổi, mục đích là vì đề cao thực lực, đó mới là bản chất. Xuất thân thánh đường, đều thích dùng đao hoặc kiếm. Về mặt này Vương Động đã nghe bạn học Tiểu Hồ giới thiệu qua. Thái Luân Tư này cũng có thể coi như là sư huynh của Tiểu Hồ, lại học tập ở Capas, xem ra trụ cột hẳn cực vững chắc. Nếu chiến đấu kéo dài thì thương thế của hắn sẽ càng nặng hơn. May mắn chỉ còn lại một Thái Luân Tư, nếu không ngoài cách sử dụng bí quyết đao phong 256 độ siêu cấp ra, hắn cũng chẳng còn cách nào khác. Dù sao hắn cũng không phải là thần, chỉ còn một mình Thái Luân Tư. Vương Động nhìn Xạ Mẫn Thạ phía xa xa. Ánh mắt hai người vừa tiếp xúc, lần đầu tiên Vương Động từ trong mắt của Xạ Mẫn Thạ cảm nhận được sự quan tâm cùng lửa nóng của một cô gái đối với một chàng trai. Hắn bỗng có cảm giác lực lượng không ngừng tràn vào cơ thể mình. Mẹn, ông lão đúng là chết nhân. Con gái đúng là thuốc kích thích của con trai. Trận đấu quyết định, Vương Động VS Thái Luân Tư. Hạch lực bao táp để thăng, tinh thần lực của Thái Luân Tư cũng hơn 190. Chẳng qua hắn cũng không thăng lên chiến sĩ cấp 5. Dù sao cửa ải đó thực sự rất khó, nếu một lần thi đấu bỗng được 3 chiến sĩ cấp 5, sợ rằng cả Vạt có thua cũng cười ngoác miệng sung sướng. Xích có cọ và Vương Bí quả thực đã làm vinh quang cho cả Vạt rồi. Nếu là trường hợp khác chỉ sợ đã nổ pháo ăn mừng tương bừng rồi. Đáng tiếc mọi người ở cả Vạt giờ này thực sự không vui nổi. Đội hình cực mạnh như vậy mà lại bị một người đập tan. Nói thật hôm nay tất cả các học sinh cả Vạt đều cảm thấy thật áp lực. Ai cũng thấy mình hình như mới là học viện cấp A, còn đối thủ bên Alan mới là học viện cấp F vậy. Chiến đấu bắt đầu. Thái Luân Tư không dám kiêu ngạo một chút nào. Dù hắn có là non một Capas, nhưng đối mặt với một cao thủ có thể củ hành chiến sĩ cấp 5, hắn không thể không cực thận trọng. Sở dĩ dùng kiếm vì tránh tiếp xúc trực diện với lôi quyền của Vương Động. Chỗ lợi hại nhất của Vương Động chính là quyền pháp của hắn, có được lực sát thương thần kỳ. Vương Động chủ động nên chiến. Tình huống của hắn quả thực không nên kéo dài. Trong nháy mắt đánh về hướng Thái Luân Tư, hai tay tiếng sấm rền vang. Càng dứt điểm nhanh càng tố, hắn đã cảm giác được người mơ hồ đau nhức. Chỉ là Thái Luân Tư sao không biết chứ? Hắn cũng nhìn thấu tình huống của đối phương. Tốc độ của Vương Động rất nhanh, nhưng Thái Luân Tư cũng không phải kẻ yếu. Hắn lấy tính chế động chứ không giải gì so tốc độ với Vương Động. Lôi quyền đánh ra, Thái Luân Tư gần như dùng toàn lực để tránh né. Vương Động vòng sang bên cạnh đánh ra một quyền, tuy bị Thái Luân Tư chặn lại nhưng người cũng bị bắn ra 7-8 mét. Nhưng dù sao cũng vẫn phòng ngự được. Hạch lực của Vương Bí tuy mạnh hơn Thái Luân Tư, nhưng không có nghĩa là xử lý tốt hơn. Ở mặt kỹ thuật hắn còn khiếm khuyết thực chiến. Còn Thái Luân Tư ở mặt này đã trải qua trăm ngàn tôi luyện, tốc độ của Vương Động tuy cao hơn hắn nhưng còn chưa nhanh đến mức không thể phản ứng. Mấu chốt là phải giữ tâm bình tĩnh. Chương 196. Nhất chiến thành danh. Chương 196. Nhất chiến thành danh. Đã đến cảnh giới này, cảm giác bên ngoài nắm rất chắc, cho nên trừ khi bị tốc độ của Vương Động vượt qua rất nhiều thì mới bị động chịu đòn thôi. Còn Thái Luân Tư thì khác. Ở thánh đường có hệ thống huấn luyện chuyên môn, đừng nói tốc độ của con người, tốc độ nhanh hơn cũng đều được huấn luyện. Cảm giác bình tĩnh là quan trọng nhất. Lôi quyền của Vương Động rất mạnh, nhưng nó mang theo tiếng sấm rền mơ hồ nên cũng làm bại lộ vị trí của Vương Động. Vương Động một lần nữa phát động công kích. Mặc dù hắn cũng muốn trầm ổn, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Càng phát lực thì bí quyết đao phong vận chuyển lại càng không thông thuận. Ngoài việc ngăn chặn lực công kích, bí quyết đao phong có khả năng hóa giải cực nhanh chóng. Nhưng hình như đối với lực lượng phản chấn của chính mình thì bí quyết đao phong xử lý có vẻ chậm hơn rất nhiều. Tuy vậy Vương Động không có nửa câu oán hận nào, bất kể là kết quả gì hắn cũng đều chấp nhận. Ông lão tuy rằng nhân phẩm không tốt lắm nhưng có một câu nói cực kỳ có đạo lý. Đó là một khi đã làm theo quyết định của chính mình thì vĩnh viễn không cần hối hận. Theo tình huống phát sinh, Thái Luân Tư lúc trước muốn cùng với Vương Động đối công, nhưng vừa vào cuộc thì thân là một võ giả nên hắn theo bản năng phải chọn phương thức chiến đấu tốt nhất. Áp lực mà Vương Động đem lại cho hắn quá lớn, cũng chỉ có loại quái vật mạnh mẽ như Vương Bí mới dám cùng tên này đối công. Vương Động công kích quả thực cho Thái Luân Tư áp bức thật lớn. Đương nhiên Thái Luân Tư cũng hiểu rõ ý đồ của Vương Động. Hắn nhìn ra được, chỉ cần chịu thêm một lúc nữa là hắn có thể thắng rồi. Quả là may mắn, đây chính là chiến đấu. Thái Luân Tư ổn định dần, lấy phòng ngự để tiêu hao sự áp bức của Vương Động, làm cho Vương Động phải không ngừng phát động công kích. Một khi bị nội thương, vọng động hạch lực sẽ làm thương thế nặng hơn. Có một tình huống gọi là vô lực, Vương Động đang ở trong tình huống này. Thái Luân Tư không phải tay mơ, đối mặt với một cao thủ ổn trọng như vậy, nếu vội vàng ra tay để thắng thì rất không thực tế. Mà Vương Động phát ra hạch lực càng ngày càng lớn, sự vận chuyển trong cơ thể lại càng hỗn loạn. Tiếp tục như vậy không phải là chuyện tốt. Phải biết rằng loại nội thương này muốn khôi phục cũng là chuyện không đơn giản. Sau hai lần công kích bị đỡ được, Vương Động cảm giác tốc độ của mình đang nhanh chóng giảm xuống. Mà Thái Luân Tư có khả năng chấp thời cơ rất tốt, một khi phát hiện quyền của Vương Động khí thế yếu bớt, lập tức phát động công kích thử. Thân là cao thủ được Thánh Đường cả bạt bồi dưỡng, công kích của Thái Luân Tư có thể nói thủ vững, công chắc. Các phương diện mà nói đều đạt tiêu chuẩn sách giáo khoa. Vương Động khá vất vả, chỉ có thể cùng hắn tiêu hao chiến. Sau mỗi lần đối công, Thái Luân Tư dần chiếm cứ thượng phong. Nếu không phải kiêng kỵ lôi quyền của Vương Động, chỉ sợ hắn đã sớm toàn diện phản công rồi. Nhưng Thái Luân Tư vốn ổn định tâm lý nên hắn sẽ không vội vã manh động, trước hết hòa nhập tiết tấu của mình vào trận đấu, sau đó mới xử lý đối thủ đám người tạp nhị trong lòng căng thẳng. Tình huống càng ngày càng không ổn, tuy nhiên không có cách nào khác. Ưu thế của cả Bạt chính là thực lực được tích lũy bao năm. Trong chốc lát, Vương Động đã trúng của Thái Luân Tư một trường. Cảm giác thật là đau thấu xương, đau đến mức Vương Động nghiến chặt răng. Chẳng qua bạn học Vương Động có khả năng nhẫn mại vô cùng. Một bên vẫn chiến đấu, một bên đang tính toán làm thế nào đánh bại người này. Thực là phiền toái, tên Thái Luân Tư này thuộc loại ổn định vững chắc như hòn đá tảng, không hề manh động, muốn tìm được sơ hở đúng là không dễ dàng. Thái Luân Tư đã nắm được tiết tấu trận đấu, Thánh Đường kiếm pháp đa luân chạm. Hạch lực giống như vòng gió xoáy chém về phía Vương Động khiến cho Vương Động không thể không tránh né. Nhưng tốc độ của hắn cũng đang giảm xuống, xem ra thời gian của bạn học Vương Động không còn nhiều lắm, cho dù mạo hiểm cũng phải thử một phen. Cắn răng một cái, hạch lực bùng phát, lao lên trực tiếp nhằm phía Thái Luân Tư công kích. Tiếng sấm rền vang càng thêm cổ vũ. Phải đồng quy vu tận. Thái Luân Tư đương nhiên không thích kiểu này, nhưng hắn cũng hiểu rất rõ loại sát thương lực của lôi quyền. Đối phương đây là đang vùng vẫy giấy chết. Giờ lùi chăng? Sai rồi. Lùi bước lúc này chẳng khác nào cho đối phương cơ hội thêm hăng hái. Vương Động dường như đã quên, dài một tấc hơn chính là mạnh hơn một tấc. Vũ khí càng dài càng mạnh. Thái Luân Tư ngưng tụ hạch lực, một kiếm giết qua. Hắn ở thể trước lúc lôi quyền đánh trúng mình kịp thời đánh bại Vương Động. Không kịp né tránh nữa rồi. Một kiếm của Thái Luân Tư trực tiếp xuyên qua vai phải của Vương Động. Bởi vì kiếm xuyên qua thân thể nên khoảng cách hai người trong nháy mắt rút lại gần, Thái Luân Tư cả kinh vội vã lui về phía sau. Nếu không suýt lọt vào phạm vi công kích của Vương Động, nếu bị đánh trúng thì cực nguy hiểm rồi. Vương Động cười khổ, hắn làm gì còn sức mà đánh. Hạch lực càng vận dụng mạnh, thân thể lại càng nặng nề. Chẳng qua mục đích của hắn đã đạt được. Vương Động rút thanh kiếm đang xuyên ở vai phải ra, mặc dù kịp thời phong tỏa hạch lực của đối phương, nhưng cánh tay lại không thể cử động được nữa, chẳng qua cuối cùng cũng cầm được thanh kiếm trên tay. Cầm chuôi kiếm, thật sự thoải mái. Bây giờ là lúc để dứt điểm. Ánh mắt Thái Luân Tư sáng lên. Người này tất cả chỉ vì cướp lấy kiếm của hắn ba, đánh liều sử dụng phương thức liều mạng để đoạt kiếm, quả là ngoan cường. Cùng là học sinh, được huấn luyện cũng không khác nhau là mấy, làm gì có được sự tàn nhẫn quyết đoán như Vương Động chứ. Hành động này thực sự làm cho các học sinh đang xem phải giật mình. Chẳng qua dù bị cướp kiếm nhưng Thái Luân Tư cũng không ngại lắm. Vương Động hiện giờ vết thương càng nặng, còn Thái Luân Tư mất đi một thanh kiếm cũng không ảnh hưởng quá lớn. Vương Động nuốt lại ngụm máu trực trào khỏi cổ họng. Xem ra cuộc sống an nhàn trên địa cầu đã làm cho thân thể của hắn yếu đi nhiều rồi, chút vết thương nhỏ vậy mà cũng ảnh hưởng thế. Có lẽ hắn nên kết thúc thôi. Cầm kiếm, Vương Động chậm rãi đưa hạch lực vào. Đúng là kiếm tốt, chịu được hạch lực của mình mà không có vấn đề gì cả. Con mắt của Thái Luân Tư bỗng híp lại, bởi vì mũi kiếm dưới tác động của hạch lực dường như đang chấn động rất nhỏ, giống như đột nhiên, Vương Động ra tay. Cả người giống như mũi tên rời khỏi dây cung, đồng thời thanh kiếm rời tay phóng đi. Thái Luân Tư đã dùng hạch lực bao bọc toàn thân, nhanh chóng lùi về phía sau, hắn có thể tránh kịp. Mũi kiếm dường như còn cách người hắn 1 cm. Nhưng sắc mặt Thái Luân Tư bỗng trở nên tái nhợt, trong bụng đông có cảm giác lạnh băng. Kiếm khí ba, đúng là. Thái Luân Tư nhịn không được mắng thầm. Vừa ra cửa đã gặp quỷ rồi, cảm giác đúng là vậy. Theo sát đó chính là một đá của Vương Động mạnh mẽ bồi đến ầm. Máu tươi tung ra, Thái Luân Tư trực tiếp bị đá bay đến góc sân đấu, đập mạnh vào tường, máu ướt đỏ sẫm cả vùng bụng đội cấp cứu vốn đã chờ sẵn ở ngoài nhìn trọng tài nào dám do dự nữa, còn chưa kịp công bố kết quả đã phải phất tay cho đội cấp cứu lao vào lên. Vương Động cảm giác sắp ngất. Đúng là không nên làm anh hùng mà, sau này nên tránh mấy chuyện kiểu này. Cuối cùng Vương Động cũng nằm xuống. Còn bà nó là con gấu. Hóa ra cảm giác ngất lịm cũng là một loại hạnh phúc. Đám người tạp nhĩ lập tức vào lên, nhưng bị các nhân viên công tác chặn lại, Vương Động cùng với Thái Luân Tư được khiêng cáng đi ha ha, tài năng. Có thể vừa tàn nhẫn vừa lý trí, hiệu trưởng Sa Mắn Thạ, xin chúc mừng, cô đã phát hiện được một người cực tài giỏi. Phí Lạp Khắc đứng lên nói người già rồi nên thân thể khó ở, các nhĩ mông hay chiêu đãi khách tử tế nhé. Vâng thưa hiệu trưởng. Vừa thấy Phí Lạp Khắc đứng lên, những người khác cũng đứng theo. Mà trên màn ảnh lớn lúc này cũng tuyên bố tin tức liên đội Alan Bẹt Nạ chiến thắng, đồng thời thông báo cho mọi người Vương Động và Thái Luân Tư đã được cấp cứu kịp thời, không có vấn đề gì. Đám người tạp nhĩ lập tức mừng rỡ như điên, còn các nữ sinh lại khóc không thành tiếng. Thắng lợi quá gian nan, rất không dễ dàng. Mọi người chưa từng dám mơ đến chiến thắng, thế nhưng giấc mộng này đã được thực hiện. Có một người tên là Vương Động, nhất chiến thành danh. Gần như một mình cản cơn sóng dữ, đánh bại vương giả Cạ Bạt. Đó là thực lực cỡ nào, cường đại cỡ nào? Tuyển thủ Cạ Bạt túi đầu bề bại. Căn bản mà nói bọn họ chưa từng nghĩ đến thất bại. Bọn họ là Cạ Bạt bất bại, bất kể tập thể hay cá nhân đều là cực mạnh. Đột nhiên giờ lại bị một tên nhóc không danh tiếng gì đánh bại, cảm giác này thực quá khó chịu. Ngay kỷ niệm thành lập trường đã đến, Vương Động đã mang đến cho Cạ Bạt một ngày kỷ niệm trường đặc biệt khác thường trong cả trăm năm nay. Các nghi thức còn lại cũng ngắn gọn. Các nhĩ mông cũng cảm xúc lẫn lộn. Đây là lần đầu tiên ông ta lấy thân phận người thua cuộc lên tổng kết. Ôi cái cảm giác này. Sa Mắn Thạ đè nén sự kích động và hưng phấn trong lòng, cảm tạ Cạ Bạt đã tổ chức đại hội tốt đẹp, cuối cùng là khen ngợi học sinh của mình không tiếc lời đổi lại trường hợp khác có lẽ quá nhảm, nhưng đối với một học viện cấp A mà thắng cả pass cấp S, có khen thế nào cũng không quá. Hơn nữa tỷ lệ thắng vốn thực sự rất thấp, không đến 10 chiêu cuối cùng kia là kiếm khí sao? Không rõ, chưa từng nghe thấy chiến sĩ cấp 4 có thể dùng kiếm khí miệng vết thương không nặng, sâu hơn một chút là đã ảnh hưởng nội tạng rồi không phải là do khống chế tốt à? Chắc là tình cơ thôi, có khi lực không đủ đâm sâu hơn. Dưới tình huống như vậy, sao có thể bình tĩnh làm thế được, lần này chờ các báo ngày mai đưa tin ai trả, lần thua này không có gì đáng phàn nàn cả. Mấy nhân viên y tế đang nói chuyện, bọn họ vừa kiểm tra thân thể của Vương Động. Có thể nói thân thể cậu bé này quả thực cường tráng, tinh thần lực tuy không đặc biệt mạnh, nhưng tràn đầy sinh mệnh lực một cách kinh người. Là các thầy thuốc của Capas, bình thường chữa cho không ít cao thủ. Nhưng thân thể Vương Động tuy không có gì kỳ lạ, vậy mà sức sống lại cực kỳ mạnh mẽ. Giới y học đối với cái này cũng không nghiên cứu được gì nhiều, chỉ có thể tạm coi là do sức sống tế bào bản thân tốt. Kỳ thực từ xa xưa ở phương Đông vẫn tồn tại học thuyết khí huyết tuần hoàn. Sinh mệnh là một loại năng lượng, nhưng dưới thời đại coi trọng tinh thần lực như bây giờ, loại lý luận này đã dần mai một theo thời gian. Vương Động chìm vào minh tưởng. Đó là một loại lập trình tự bảo vệ của thân thể. Mặc dù dưới trạng thái vô ý thức này, nhưng bí quyết đao phong của Vương Động vẫn tích cực vận chuyển, chỉ có vậy mới nhanh chóng khôi phục được. Chỉ là dưới trạng thái này, con người thường lâm vào cảm giác vô lực, rõ ràng rất muốn làm chuyện gì đó nhưng lại không thể khống chế được, cảm giác đó quả thực không dễ chịu chút nào. Giống như gặp ác mộng vậy, nếu dùng sức cố sẽ tỉnh lại, nhưng Vương Động hiện giờ vẫn chưa tỉnh được. Trong quá trình học bí quyết đao phong, Vương Động đều là một mình mò mẫm. Rất nhiều lần đúng là liệu mình làm loạn. Nếu không phải từ nhỏ chuyên môn tu luyện bí quyết đao phong 16 độ chuyên phòng tẩu hỏa nhập ma thì với cách tu luyện dò dẫm của hắn sợ rằng sớm đã tẩu hỏa nhập ma đến N lần rồi. Chương 197. Quần sáng thần bí. Chương 197. Quần sáng thần bí. Tình huống quả thực là rất không ổn. Năng lực tự chữa trị của bí quyết đao phong cực mạnh, nhưng đối với thương tổn do tự mình tạo ra thì lại có vấn đề. Vì sao các công pháp cao cấp nhất lại buộc phải cần sự truyền thừa? Lý do cũng vì độ của hạch lực càng nhiều lại càng phức tạp, nguy hiểm càng lớn, cần phải có người thầy dẫn dắt, khi thời điểm mấu chốt có lực lượng cùng nguồn gốc trợ giúp. Chính vì vậy mà thế gia càng dễ tạo ra cao thủ, mà nhân loại có dân số khổng lồ như thế, các cao thủ dân gian mọc ra cực ít. Người có thiên phú thì nhiều, nhưng phần lớn đều đi đường vòng, hoặc là ngừng bước dần. Cũng có những người cực đoan còn bị tẩu hỏa nhập ma, số có thể tránh khỏi thực sự là quá ít ỏi. Tình huống cậu ta có điểm kỳ lạ, chỉ số sinh mệnh đang giảm xuống. Lập tức tìm biện pháp rõ. Chuyện gì thế, không phải vừa rồi còn tốt sao? Không biết nữa, Thái Luân Tư bên kia vết thương nặng vậy mà còn ổn định lại. Thực kỳ quái, hay là do vấn đề công pháp? Mấy thầy thuốc vội quay lại. Loại tình huống kỳ lạ này trước giờ còn chưa từng thấy. Tinh thần lực và chỉ số sinh mệnh thân thể lại cùng giảm đột ngột. Thân thể Vương Động được đưa vào buồng trị liệu đang rung động. Vương Động đang bị vây trong một trạng thái mơ hồ, cảm giác rất không ổn. Thân thể đang dần đánh mất sự khống chế. Loại cảm giác vô lực này làm cho Vương Động từ trong tiềm thức bị tích tụ chỉ muốn bùng phát, nhưng chỉ nghĩ chứ không có lực để làm. Đúng lúc này, ở sâu trong tinh thần hải có một điểm sáng màu vàng xuất hiện, điểm này càng ngày càng lớn dần, cuối cùng lớn bằng nắm tay, di chuyển trong thân thể Vương Động. Lúc này Vương Động bỗng cảm giác chi giác thân thể khôi phục, hắn cũng ngừng dãy rủa, chậm rãi quan sát quỹ tích của quả cầu màu vàng di chuyển, cả người dần trở nên ấm áp. Sa Mãn Thạ đang cùng các thầy thuốc nói chuyện về tình hình của Vương Động. Các thầy thuốc cũng chỉ biết nói thực kỳ lạ. Có lúc tình hình của Vương Động quả thực rất nguy hiểm, nhưng may mắn là các thầy thuốc trị liệu rất đúng lúc, tình hình đã ổn định lại. Giờ này hắn đã khôi phục bình thường, không bao lâu nữa sẽ tỉnh lại. Sa Mãn Thạ lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhìn Vương Động nằm chữa thương, trong lòng cô bỗng ấm áp lạ thường. Cô biết Vương Động liệu mình đến cuối cùng như vậy là vì cô. Lúc mà kiếm của Thái Luân Tư đâm Vương Động bị thương, thực sự làm cho Sa Mãn Thạ có cảm giác cực kỳ đau đớn. Xem ra ông bà nói không sai, quan tâm tất sẽ loạn. Cô đã bắt đầu mất đi sự phán đoán thường ngày. Bên ngoài phòng, đám người Tiểu Như, Tư Tư, Tập Nhị đã vây quanh cửa, sau khi biết tin chính xác mới yên lòng. Tin thắng trận của họ đã được truyền về Alan, giờ cả Alan đang chìm trong hân hoan vui sướng, ai có thể ngờ đến kết quả chiến thắng cơ chứ. Mọi người về đi. Tranh thủ thường ngoạn phong cảnh cả bạn một chút đi, Sạ Mãn Thạ cười cười nói. Cô còn có chút chuyện cần xử lý tiếp. Chờ các học sinh đi hết, Sạ Mãn Thạ một mình quay lại căn phòng, lặng yên nhìn Vương Động nằm trong giường kính, bàn tay khẽ vuốt ve mặt thủy tinh mau mau khỏe lại, để hoàn thành ước định giữa hai ta. Nói xong mặt cô bỗng đỏ lên. Mình thật sự là càng nghĩ càng đúng lúc này, khoe miệng của Vương Động đang ngậm ống thở bỗng phun nhiều bạc khí. Sạ Mãn Thạ không nhịn được lắc đầu. Ngay cả đang bị thương mà còn nghĩ vậy được. Thế tên xấu xa, nhanh khỏe lại. Quá thời gian là không tính nữa đâu. Lúc này bạn học Vương Động đang đi theo quả cầu sáng màu vàng để thăm dò lực lượng huyền bí. Quần sáng màu vàng quả thực ấm áp, hơn nữa tràn đầy sức sống, làm cho bí quyết đao phong trong cơ thể Vương Động dần khôi phục lại bình thường. Hơn nữa Vương Động cũng thực nhạy cảm phát hiện ra, lúc này trong cơ thể hắn tinh thần lực tuần hoàn dường như có màu sắc. Chúng đã biến thành màu vàng nhạt. Sau khi Sạ Mãn Thạ rời khỏi, Mã Tiểu Như bỗng xuất hiện. Nhìn bóng lưng Sạ Mãn Thạ rời đi, tâm trạng của Tiểu Như thực sự phức tạp. Trận đánh của cô với Lý Nhược Nhi là hòa, nhưng cô biết Lý Nhược Nhi không muốn cả hai đấu hết sức. Lý do vì một số nguyên nhân tế nhị nên cô cần giữ khoảng cách với Lý gia. Có một số việc cô không thể tự mình quyết định được. Lý gia, Mã gia, thậm chí cả liên bang địa cầu, quan hệ trong đó thực sự phức tạp. Lý Thế Dân đúng là rất vĩ đại, bất kể nhân phẩm, tính cách hay là năng lực, gia thế nhìn chung cả liên bang không ai có thể sánh được, nhưng Tiểu Như lại không có cảm giác với hắn. Lý do sao? Cần gì đạo lý? Có một số việc không cần lý do. Có cảm giác đống tự nhiên đến, muốn tìm lý do thực khó. Có thể nói Lý Thế Dân cho cô cảm giác xa lạ hư ảo, còn trên người Vương Động lại có một sức hút kỳ lạ. Một người có lý tưởng, có nghĩa khí, đôi khi hơi ngố, thỉnh thoảng còn hơi vô lại, nhưng tóm lại là hấp dẫn cô. Chuyện, võ. Nhưng những lời Sạ Mãn Thạ vừa nói, cô đã nghe thấy hết. đúng là một số việc trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Cô thế mà lại không biết chị Sạ Mạn Thạ cũng thích Vương Động, mà Vương Động cũng thích chị ấy. Trong lòng cô bỗng trở nên nặng nề, đầy mất mát. Nếu nói có người trên thế giới này mà Tiểu Như không hề muốn tranh giành nhất, đó chính là Sạ Mạn Thạ. Tiểu Như lặng lặng đứng ngoài nhìn Vương Động, cảm giác quen thuộc thân thiết tràn ngập. Tại sao phải như vậy? Có lẽ cô cần phải thay đổi tình cảm của mình một chút. Mã Tiểu Như vẻ mặt tạm đạm rời đi. Sau khi Tiểu Như đi, lại có một bóng người xuất hiện. Lần này là Chu Tư Tư. Tư Tư nhìn Vương Động, đông đưa tay gõ vào lồng thủy tinh sư phụ xấu xa, cậu thực sự là rất xấu rồi. Ngay cả hiệu trưởng mà cũng dám cua. Kỳ thực Tiểu Như mới là người càng thích hợp với cậu. Ôi cậu nhanh nhanh khỏe lại đi, mình sẽ vì cậu mà cầu nguyện. Chu Tư Tư nhìn Vương Động như đang ngủ say, trong lòng cũng cảm xúc lẫn lộn. Cô biết tự mình không có cách nào so sánh với Tiểu Như và Sạ Mạn Thạ, có lẽ Vương Động chỉ coi cô như bạn tốt thôi. Có lẽ cũng thích một chút, nhưng đó không phải là tình yêu. Nhìn quanh không thấy ai, cô đặt một nụ hôn lên lồng thủy tinh, sau đó giống như đứa trẻ mắc lỗi, vội vàng chạy ra ngoài. Một tiếng cười khẽ xuất hiện ở phòng bệnh, lại một bóng người nữa xuất hiện. Ha ha, Vương Đại Tình Thanh ơi, được thăm bệnh cảm giác thế nào? Ái chà, nếu có thể được nhiều mỹ nữ quan tâm như thế, tôi thả rằng người nằm bên trong là tôi. Nhanh tỉnh lại đi, mọi người đều đang chờ. Chết rồi chỉ là cầu hùng, còn sống mới là anh hùng. Hồ Dương Hiên nhẹ nhàng gõ lên lồng thủy tinh nói à, tên nhóc Vương Bí kia cũng không việc gì. Chỉ cần nghỉ ngơi dăm bữa nửa tháng là khôi phục rồi. Đúng là ngốc, ai khiến cậu phải tự chuốc khổ như vậy chứ? Làm người sao phải khổ thế? Cậu coi như số đỏ, nhanh tỉnh tôi sẽ chuyển cho mấy tuyệt chiêu chuyên đối phó gái đẹp, nếu không cậu trả mấy sẽ bị mấy cô nàng ăn tươi nuốt sống. Hồ Dương Hiên dường như được dịp mở máy, kiếm cái ghế ngồi xuống bên cạnh. Thực ra Tư Tư nói có lý. Mặc dù là tình địch, nhưng tôi cảm thấy Tiểu Như thích hợp với cậu hơn. Mỹ nhân hiệu trưởng là một người có lý tưởng có khát vọng. Cuộc sống của cô ấy sự nghiệp là quan trọng nhất, chứ không phải tình cảm. Còn Tiểu Như lại khác, mặc dù là người kế thừa thế gia, nhưng tính cách rất tốt, không ham tranh đấu với người, lại hiểu lòng, tuyệt đối là ứng cử viên vợ hiền số 1. Cậu nghe được tôi nói phải không? Hồ Dương Hiên rung đùi đắc ý nói ồ, cậu phun bọt khí ra, tôi coi như cậu đồng ý rồi. Tư Tư nói không sai, là bạn bè. Thôi bỏ đi, tôi là người nghĩa khí, lần này tôi nhường cậu. Hồ Dương Hiên dường như đang đầy cảm xúc, ở đó làm nhảm cả đường này, cuối cùng bị một y tá vào khám đuổi cổ ra ngoài. Trước khi đi bạn học Tiểu Hồ vẫn cô ném lại mấy câu nhắc nhở phải đi cua gái đẹp ở Capas. Y tá nghe thấy thế thực là hết nói nổi, nếu không phải bạn học Tiểu Hồ tuấn tú lịch sự thì khéo sớm đã bị y tá cho một đá bay ra ngoài rồi. Còn về phần Vương Động, nếu giờ mà hắn có thể đi ra ngoài, nhất định sẽ củ hành bạn học Tiểu Hồ một trận. Đồng chí này không biết bệnh nhân cần được giữ yên tĩnh sao? Dung động Alan, đánh bại Capas. Thắng lợi kinh người. Mỹ nữ hiệu trưởng Sạ Mạn Thạ thần kỳ sáng tạo nên kỳ tích. Ngay tổ chức lễ kỷ niệm thành lập trường và tổ chức thi đấu trao đổi của Capas ngoài ý muốn bị liên đội Alan bẹt nạ đánh bại. Vương Động, kiêm tinh chiến võ chiến thiên tài, một ngôi sao sáng của giới quân sự đã xuất hiện, liệu cậu ta sẽ là đóa phù dung sớm nở tối tàn, hay sẽ là vì sao sáng chói trên bầu trời? Có thể thấy được, ngày hôm sau các tờ báo lớn ở liên bang địa cầu không hẹn cùng đưa tin tức này. Lúc Sạ Mạn Thạ nhận chức hiệu trưởng, rất nhiều người đã không thèm để ý đến. Kẻ thừa tiền đi chơi đùa, hay là ý tưởng ngây thơ khờ dại. Nhưng sau khi Sạ Mạn Thạ về, dùng thủ đoạn lôi đỉnh hoàn toàn thay đổi Alan. Vị này vốn là học sinh tốt nghiệp xuất sắc nhất của Capas, giờ lại một lần nữa sáng tạo nên kỳ tích. Cô đã đưa một Alan lụi tàn nhiều năm, đánh bại vương giả Capas. Nhất thời, mọi người thi nhau bình luận về Sạ Mạn Thạ. Lúc này Sạ Mạn Thạ đâu còn là một cô gái khờ dại nữa, mà được ca ngợi là nhân tài vĩ đại của liên bang địa cầu, có khả năng chính trị tài năng. Mà Alan cũng được rất nhiều sự chú ý, nhanh chóng có vô số công ty muốn lập quỹ học bổng và tài trợ giúp đỡ Alan, nhiều như nấm sau mưa vậy. Ở vùng thượng kinh này có thể nói là một trong 10 trung tâm tài chính của trái đất, đương nhiên không thiếu các tập đoàn lớn. Trước kia Alan không có sức cạnh tranh, bọn họ đương nhiên không dại gì đầu tư cho tốn tiền. Nhưng giờ Sạ Mạn Thạ xuất hiện, quan trọng nhất là Alan dùng thực lực thắng được sự chú ý của mọi người. Có sự chú ý đương nhiên sẽ có lợi, các tập đoàn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Còn đối với Alan mà nói, thắng lợi như vậy cũng cực kỳ cổ vũ ý chí chiến đấu của các học sinh. Bọn họ càng phải cố gắng hơn nữa cho xứng đáng. Kỳ thực chẳng ai sinh ra lại muốn làm rau cho người ta thái, làm đá cho người ta dẫm đạp. Chẳng ai muốn làm diễn viên phụ họa cả, chỉ cần có một cơ hội, có người dẫn đầu, bọn họ sẽ vươn lên mạnh mẽ đánh bại cả Pass, sức ảnh hưởng lớn hơn hồi đánh bại Bẹt Nạ nhiều lắm. Một số VIP ở thượng kinh bỗng trở nên chịu khó ca ngợi một hiệu trưởng tiến bộ, cải cách duy tân. Thậm chí một số người ban đầu cho rằng Sạ Mạn Thạ phân cấp chế độ không công bằng, giờ lại quay sang cho rằng nhờ thế mới đề cao sức cạnh tranh của học sinh. Bợ lạ, bỏ tay. Vương Động, cái tên không hề có tiếng tăm gì cũng lần đầu tiên lọt vào tầm nhìn của mọi người. Nhất là biểu hiện ở tinh chiến, đánh bại Bịt cùng The Last thanh danh hiển hách. Hai người này đều là mạnh nhất ở liên bang địa cầu. Về phần võ trang chiến đấu, mạnh mẽ cũng là điều không ai nghi ngờ. Nhưng rõ ràng Lý Nhược Nhi không lên đấu, hơn nữa đây còn chưa phải lực lượng mạnh nhất của cả Pass. Các nhân vật năm thứ 3 trở lên còn chưa xuất hiện, nên thắng lợi võ trang chiến đấu cũng không được coi trọng lắm. Nhưng cũng một phần vì biểu hiện của Vương Bí xuất sắc nên cũng đã góp phần nâng sức ảnh hưởng của Vương Động lên không ít. Chương 198. Một đêm. Chương 198. Một đêm. Nhưng điều kỳ quái chính là, người được chú ý nhất chính là Sạ Mạn Thạ, bởi vì cô đã có những hành động vĩ đại. Sau đó chính là Vương Bí. Vương Bí bản thân vốn đã nổi danh, giờ lại mới 15 tuổi đã thăng lên chiến sĩ cấp 5, thực sự làm cho phía quân đội vô cùng chú ý, rất nhiều sĩ quan lãnh đạo để mắt đến, điều này cũng giúp cho mặt mũi của dũng sĩ tướng quân thêm vẻ vang. Mặc dù thua, nhưng cũng không ai cảm thấy lạ, cùng lắm là hơi tiếc. Bởi vì võ trang chiến đấu vốn không có người nào bất bại mãi. Thất bại là chuyện bình thường. Kỹ thuật và kỹ xảo chiến đấu đều có thể thông qua huấn luyện để đề cao. Chỉ có phương diện tu luyện tinh thần lực là phụ thuộc vào thiên phú và sự cố gắng, nếu không thì khó mà thành được. Vương Bí hiện giờ bộc lộ thiên phú vượt khỏi sức tưởng tượng, thậm chí có thể nói còn mạnh hơn cả dũng sĩ tướng quân lúc trẻ. Những người thực sự hứng thú với Vương Động chính là các chuyên viên nghiên cứu kỹ thuật tinh chiến của Liên bang Địa cầu. Bọn họ đang tiến hành nghiên cứu chiến pháp mà Vương Động sử dụng lúc thi đấu, đương nhiên còn có cả tạp nhĩ lưu. Hai chiến pháp này tuy rằng chưa hoàn chỉnh, nhưng lại mở ra một con đường hoàn toàn mới. Cố Vũ, phê bình đủ loại ngôn luận đều xoay quanh lần chiến đấu này. Bất kể là ủng hộ hay phản đối, Á Lan giờ cũng đã hồi sinh. Vương Động kỳ thực chả có chút hứng thú đối với việc nổi tiếng. Hắn cần chính là ước định cùng với Sa Mãn Thạ. Chính vì vậy cho nên bạn học Vương Động tỉnh lại sớm. Kỳ thực lúc quần sáng màu vàng kia di chuyển một vòng trong thân thể hắn xong, hắn đã khôi phục được ý thức, nhưng cảm giác nên vận hành bí quyết Đao Phong thêm vài vòng để củng cố thêm. Còn quần sáng vàng kia cũng chợt biến đâu mất. Nhân viên y tế vội vàng đưa Vương Động ra. Sau đó nhanh chóng đi thông báo cho Sa Mãn Thạ biết, ôi, đây là mùi gì thế, hôi thối quá, không phải cậu ta đại tiện ở trong đó chứ? Cậu nghĩ thế mà được à? Nhanh chóng tẩy rửa đi thôi. Đây là cái gì thế không biết. Tẩy rửa xong rồi thì phải tiêu độc cẩn thận. Lúc đầu Vương Động còn có chút khó hiểu, nhưng sau khi được tẩy rửa, cảm giác dần khôi phục mới biết được hương vị trên người mình thực sự khó ngửi. Xem ra lần này trong họa lại có phúc. Vân sáng màu vàng kia dường như đã giúp hắn phạt tinh tẩy tủy. Chuyện này hắn đã từng trải qua một lần ở hành tinh Mặt Tận, giờ là lần thứ nhì mà thôi. Vừa tắm rửa vừa quan sát, nhưng bên trong tinh thần hải cũng không thấy vầng sáng thần kỳ kia, thứ đó sao lại có thể xuất hiện rồi biến mất trong tinh thần hải một cách kỳ lạ vậy chứ? Vương Động nghĩ không ra. Trước giờ chưa từng nghe nói đến, chẳng lẽ là quỷ hồn của chiến sĩ Đao Phong Hiền Linh, giúp cho truyền nhân duy nhất của ngài không bị tẩu hỏa nhập ma mà hy sinh sớm. Ái chà, mặc kệ đi. Trà sát kỳ cọ, mùi hôi quả nhiên không còn. Tắm rửa ở đây quả là dễ chịu, hay là đi kiếm thêm ít đồ tí nữa trang điểm. Chỉ là nói đùa thôi mà vui vẻ. Kiếm một bộ quần áo tử tế mặc vào, ít ra bọn họ còn chưa bỏ quên mình. Vương Động soi gương sửa sang lại một chút. Miệng vết thương mơ hồ đau nhức, nhưng chút đau ấy đối với Vương Động mà nói thì không đáng gì. Cửa vừa mở, đứng đợi chính là mỹ nhân hiệu trưởng. Vương Động không khách khí nữa, đống chốc ôm lấy Sa Mãn Thạ. Sa Mãn Thạ vừa muốn mở miệng, đã bị Vương Động đưa ngón tay lên ngăn chặn. "Hừ, bên ngoài có." Sa Mãn Thạ liếc mắt nhìn Vương Động. Tên háo sắc này thế mà cũng còn biết bên ngoài có người đấy. Ôm mỹ nữ động lòng người, trong lòng Vương Động nóng lên. Bất kể ai phải nằm trong lồng kính trị liệu lâu ngày cũng sẽ kích động như vậy. Một nụ hôn nóng bỏng đương nhiên không thể thiếu được. Một lúc sau hai người mới đi ra. May mắn không ai để ý đã 3 ngày trôi qua, các học sinh khác đã quay về Thượng Kinh. Chỉ còn Sa Mãn Thạ ở lại. Vì thầy thuốc cũng nói bệnh tình sau mấy hôm sẽ chuyển biến tốt. Sa Mãn Thạ từ chối những người phỏng vấn. Đây chỉ là bước đi đầu tiên của Alan, giờ này tuyên truyền hô hào quá vô nghĩa, chỉ cần từng bước tiến vững chắc tiếp, Alan sẽ trở nên mạnh mẽ mỹ nữ tỷ tỷ. Chúng ta hôm nay làm cái gì đấy? Nhóc con, cậu tưởng ai làm đấy? Hai người thay đổi quần áo bình thường đi trên đường. Trong lòng Vương Động không hiểu sao có một loại xúc động muốn giải phóng, không đợi Sa Mãn Thạ nói xong đã trao ngay một nụ hôn nồng nhiệt. Hắn gần đây càng ngày càng thích đôi môi mềm mại đỏ mọng này. Thế mạnh của Sa Mãn Thạ hoàn toàn mất hết. Tên này càng ngày càng xấu xa, không thèm hỏi ý kiến cô, hơn nữa số lần ép buộc càng ngày càng nhiều. Nhưng cũng đâu còn cách nào khác, ai bảo cô không đánh lại được hắn, đành chịu thiệt thòi một chút. Hai người bắt đầu một ngày hẹn hò chính thức. Chơi game, ném bóng rổ, những trò bình thường Sa Mãn Thạ không chơi giờ đều thử hết. Có rất nhiều thứ họ cũng là lần đầu tiên thử. Trước kia giống y như robot, cắm đầu vào học tập và công việc, không để ý mọi thứ xung quanh, giờ này chợt phát hiện mình đúng là ngốc. Số lần cười hôm nay cũng thực nhiều. Hai người dạo quanh cả Paris một vòng, mặc dù cảnh sắc nơi này không đẹp hơn Mena, nhưng đối với hai người mà nói, chỉ cần có thể thả lỏng mọi chuyện, ôm ấp tình cảm, ở cùng bên nhau, thế là quá đủ rồi. Ăn xong bữa tối, hai người quay lại khách sạn. Sa Mãn Thạ đã bố trí hết. Bởi vì trận đấu đã kết thúc, Vương Động cũng đã xuất viện, cô không còn lý do gì ở mãi Capas. Ít nhất thời gian này, Capas đại khái sẽ không hoan nghênh cô. Huống hồ người ta đang sắp kỷ niệm ngày thành lập trường, cô ở lại đây không tiện chút nào. Vương Động thoải mái nằm dài trên giường lớn. Thật là thoải mái. Xem ra cố làm anh hùng cũng là đáng giá. Ông lão thường nói, vì người đẹp có thể vượt qua núi đao biển lửa, không biết trường hợp này của hắn có tính là thế không. Tên nhóc xấu xa kia, mau dậy. Đây là phòng của tôi, phòng cậu ở bên cạnh. Sa Mãn Thạ nào ngờ tên nhóc này đã đến phòng mình, đã thế lại còn không chịu đi nữa chứ ai ra. Thương thế của tôi tái phát rồi, đi không nổi. Bạn học Vương Động bắt đầu trở nên vô lại. Không hiểu sao, sau lần bị thương hồi phục này, hắn cảm giác mình trưởng thành lên không ít. Thương thế tái phát rồi sao, để tôi xem thử. Sa Mãn Thạ tuy không có hạch lực nhưng cũng khoa chân múa tay đá cho bạn học Vương Động một phát. Vương Động kệ đi một tiếng ai ra nữa, rồi ôm vai, vẻ mặt rất đau đớn. Điều này làm cho Sa Mãn Thạ hoảng hốt. Thầy thuốc đã nói hắn không được vận động mạnh, đừng cử động, để tôi xem thử. Sa Mãn Thạ vừa lao lên giường, Vương Động lập tức ôm lấy cô. Căn phòng đống trở nên an tĩnh lại, hai người có thể nghe thấy tiếng thở của nhau rất rõ. Bạn học Vương Động lúc này vô cùng khát vọng. Mặt Sa Mãn Thạ cũng đỏ lên, nhưng bỗng thả lỏng thân thể đang căng thẳng ra. Ngày này cuối cùng cũng sẽ tới thôi, có lẽ như vậy cũng tốt. Tay Vương Động vội vàng cởi quần áo của Sa Mãn Thạ, da thịt cô trắng như tuyết, vùng đồi núi cao ngất ngạo nghễ, thiếu chút nữa làm cho tên ngốc Vương Động nhìn đến choáng váng. Cả người hắn bỗng tràn đầy lửa nóng, thậm chí chỉ muốn bùng nổ. Bàn tay nhẹ nhàng vẽ vuốt lên phía trên. Hai người gần như đồng thời giật mình một cái. Sa Mãn Thạ chậm rãi nhắm mắt lại. Tên háo sắc này đúng là khắc tinh của mình, thế mà cũng dám chẳng qua, loại chuyện cấm kỵ này cùng với khát vọng trong lòng, cũng làm cho Sa Mãn Thạ nóng bừng cả người lên. Vương Động muốn cởi bỏ áo lót ngực của cô, nhưng đồng chí này vốn làm gì có kinh nghiệm, rằng có cả nửa ngày, tức quá Vương Động dùng lực trực tiếp dứt tung. Tiểu cách thô bạo này cũng làm cho Sa Mãn Thạ càng thêm nóng trong lòng, khẽ vươn tay tắt đèn, không phải chỗ đó thế này phải không?
Không đúng.
Ai nhẹ thôi.
Ai nhẹ đau.
Trong bóng đêm, dưới chiếc chăn ấm áp, hai người cuối cùng đã liếm trái cấm. Trời đã sáng, hai người còn có chút tiếc nuối đêm xuân ngàn vàng. Vương Động ôm lấy thân thể mềm mại của Sa Mãn Thạ, trong lòng tràn ngập sự ấm áp. Loại cảm giác này thực sự quá tuyệt vời. Có được một người phụ nữ quả là hạnh phúc lớn nhất của đàn ông. Hơn nữa giờ hắn đã trở thành đàn ông chân chính. Để xem bạn học tiểu hồ còn dám cười nhạo hắn nữa không. Sa Mãn Thạ ôn nhu rúc vào lồng ngực Vương Động. Cô cũng đã tỉnh, nhưng vẫn muốn giả vờ nằm đó. Đã bao nhiêu năm qua, cô chừng từng có cảm giác ngủ ngon như vậy. Mỗi ngày đều căng như tên trên dây cung vậy, nhưng hôm nay quả thực là rất thoải mái. Bạn học Vương Động sức trẻ dẻo dai, lại đang trong độ tuổi tràn trề nhu cầu. Mặc dù trải qua đại chiến đêm qua, nhưng sáng sớm giờ đã khôi phục sức sống, nhìn tuyệt sắc mỹ nhân trong lòng mình, lại cảm thấy lửa nóng thiêu đốt đúng như triết nhân nào đã từng nói, đã trên giường rồi mà còn sĩ diện đúng là ngốc. Thêm một lần nữa nhé, Vương Động xấu xa cười nói không.
Không được, cứ như vậy ôm là được rồi, một lần nữa đi mà.
Nghe anh Vương Động giống như đang dụ dỗ trẻ nhỏ vậy, anh phải nhẹ nhàng nhé. Vương Động nghe vậy mừng rỡ lắm. Kỳ thực một khi đã hành sự, mọi chuyện đâu còn do Sa Mãn Thạ làm chủ nữa chứ. Sa Mãn Thạ vốn cao cao tại thượng, giờ này cuối cùng phải thần phục, vừa thống khổ nhưng lại đầy khoái lạc. Hai người đại chiến đến giữa trưa mới rời giường. Sa Mãn Thạ cẩn thận cất tấm trải giường đi. Nhìn vệt đỏ tươi trên đó, không nhịn được thở dài một cái. Kiên trì giữ gìn bao nhiêu năm như vậy, cuối cùng lại thất bại trong gang tấc, nhìn cái gì mà nhìn.
Đều tại anh.
Sa Mãn Thạ sáng giọng. Đến chính cô cũng ngạc nhiên về mình. Cứ lúc ở bên Vương Động là cô không thể là Sa Mãn Thạ thường ngày tự chủ cứ tốt, mà cô đã trở thành một cô gái đúng nghĩa, một cô gái đang tràn ngập tình yêu. Với loại trạng thái này, làm sao cô có thể tiến lên đài chính trị được chứ? Nhưng ngược lại, nếu không thì sao? Chẳng lẽ sự nghiệp cùng tình cảm không thể song hành sao? Cô nhất định phải cố, anh thấy anh nên giữ cái đó, anh nằm đó mà mơ đi. Sa Mãn Thạ vội vàng cất tấm vải trải giường vào không gian thủy tinh ạ cặc. Hiệu trưởng đại nhân à, xin em chú ý lời nói chứ. Như vậy dễ làm hư học sinh lắm, bạn học Vương Động cười xấu xa được. Có phải anh muốn ăn đòn đúng không? Hai người lại đùa giỡn trên giường. Ha ha, mỹ nhân tỷ tỷ, bên ngoài em là lão đại, nhưng ở nhà anh mới là lão đại. Kết quả không nghĩ cũng biết. Sa Mãn Thạ rất nhanh lại bị Vương Động tóm. Bạn học Vương Động thú tính lại nổi lên, đừng, đừng mà. Người ta còn đang đói bụng, không được làm loạn vậy sao?
Mỹ nữ tỷ tỷ, vậy thì cần phải thể hiện gì chứ nhỉ?
Được rồi, được rồi. Ở nhà anh là nhất. Hài lòng chưa? Sa Mãn Thạ hung hăng trừng mắt liếc Vương Động. Dưới uy hiếp của đối phương, cô đành chịu khuất phục. Hai người ăn cơm chưa xong, Vương Động lên máy bay về trước buổi chiều. Sa Mãn Thạ đi một chuyến bay sau. Mặc dù về mặt pháp luật không vấn đề gì, nhưng lúc này là vì thân phận của Sa Mãn Thạ. Nếu mọi chuyện phơi bày ra, đối với cô và cả Vương Động, áp lực sẽ cực kỳ lớn. Vương Động rời đi rồi, Sa Mãn Thạ một mình ngồi ngẩn người ngắm cảnh qua cửa sổ. Môi cô khẽ nở nụ cười ngọt ngào, nếu Vương Động nhìn thấy đảm bảo sẽ ngây người. Ai bảo con gái không mơ mộng chứ? Sa Mãn Thạ cũng vậy, cô đã từng mơ vô số lần có một hoàng tử thế nào, điều kiện ra sao, phù hợp tiêu chuẩn không. Nhưng lúc mà duyên phận đến, thì chẳng ai để ý điều kiện nữa. Bởi vì lúc đó dù không muốn cũng không đỡ được. Sa Mãn Thạ biết cô đã bước lên con đường khó đi rồi. Nhưng nếu cô đã lựa chọn như vậy, thì nhất định phải cố gắng kiên trì tiến bước. Chương 199. Siêu cấp áo giáp võ trang. Chương 199. Siêu cấp áo giáp võ trang. Cào tiếng chuông điện thoại vang lên, hiệu trưởng Sa Mãn Thạ, chúc mừng cô. Giờ đây số phiếu của cô trong đảng đã tăng thêm 5. Đây chỉ là bước đầu tiên. Chẳng qua tôi cảm giác thấy Phí Lạp Khắc đã biết một số chuyện gì đó rồi. Ha ha, đúng là không thể gạt được tên cáo già đó. Nhưng không sao, Phí Lạp Khắc khá coi trọng cô, sự tồn tại của cô chính là mấu chốt để tương lai giúp điều chỉnh vị thế của Kim Ứng phái chủ chiến và hai đại thế gia. Tôi nghĩ điều này ông ta biết rõ, vì vậy tuy có được sự ủng hộ của ông ta, nhưng dù sao lực lượng đó cũng không xác định chắc chắn nên không thể chủ quan. Mặt Sa Mãn Thạ không chút thay đổi nói, hiệu trưởng Sa Mãn Thạ yêu cầu đúng là nghiêm khắc. Đối phương bật cười, tắt điện thoại đi. Có một số việc một khi bắt đầu thì không còn do mình có thể quyết định được. Nhưng dù sao Sa Mãn Thạ dù sao vẫn có tin tưởng bảo vệ tình cảm của mình ở mặt trăng xa xôi, mọi người đang ngồi chiêm ngưỡng lần chiến đấu của liên đội Alan Mẹt Nạ với Capas. Dù sao cũng là học viện cùng cấp S, là đối thủ cạnh tranh bao nhiêu năm, giờ bỗng nhiên thua một trưởng quân đội cấp A, bọn họ không thể không tò mò được. Không bỏ qua bất cứ tin tức gì, đó là việc của Trương gia. Trương Tĩnh chính là như vậy, cô ta cũng đang xem quá trình thi đấu Vương Động. Cái tên Vương Động này sao nghe quen tai vậy nhỉ? Đột nhiên Trương Tĩnh nghĩ đến cái tên đã xuất lại trên hành tinh mặt tờ kia. Hắn ta đã đến Alan. Lúc Vương Động thì bị, Trương Tĩnh cảm thấy ít ra còn chấp nhận được. Nhưng đến trận cùng Flash, thể hiện ra chiến thuật kinh khủng, hoàn toàn cách biệt về mặt đẳng cấp. Đơn giản mà nói, vừa lúc Võ Thần tự nhận sáng tạo nên Vũ Trụ Thiên Không Lưu, ngắn ngủi vài ngày đã xuất hiện thêm hai siêu cấp chiến sĩ. Lấy công làm thủ Vũ Trụ Thiên Không Lưu, lấy thủ làm công tường đồng vách sắt lưu. Lấy ánh mắt của Trương Tĩnh đương nhiên nhìn ra được sự lợi hại của loại chiến pháp này. Trình độ của Vương Động tuyệt đối là hạng nhất. Sau đó đến lượt thi đấu võ trang chiến đấu, Trương Tĩnh yên lặng theo dõi cẩn thận. Sau khi xem xong, Trương Tĩnh nhắm mắt lại. Đây là cái tên được cứu từ hành tinh Mặt Tần sao? Cô cảm nhận lại nụ cười rạng ngời của Vương Động khi đó, thật ấn tượng. Mặc dù là trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, hắn vẫn có thể nở nụ cười tươi như vậy. Nhìn cái gì mà xuất thần vậy? Một giọng nói tao nhã vang lên, một người thú vị, quả thực rất thú vị. Một người thanh niên trẻ tuổi im lặng nhìn màn ảnh chiến đấu, ánh mắt rất chăm chú. Thực ra với trình độ của hắn, loại trình độ chiến đấu này căn bản không xứng nằm trong mắt đàn chị. Đàn chị đang hăm hở kéo Emma đến nơi, Mâu Tu đột nhiên ngừng lại, làm cho Emma suýt nữa đâm vào người hắn. Thanh niên đang xem trận đấu kia xoay người lại, nở ra nụ cười tươi hoàn mỹ, đã lâu không gặp. Patrocles, vương tử của người Inventor, tượng trưng cho sự hoàn mỹ.
Đi thôi em ạ, bụng tôi hơi khó chịu. Mâu Tu nói xong liền quay người rời đi, giống như chỗ này là địa ngục không bằng. Em ạ hơi xấu hổ nói mong bỏ qua rút, cậu ta có tật xấu này không sao đâu. Bạn học em ạ, mời vào. Từ sau lần bị Mâu Tu kéo đến đây, hai người cũng coi như quen thuộc hơn với Trương Tĩnh, cũng thường xuyên đến phòng làm việc của Trương Tĩnh, cũng là nơi mà cô dùng để phân tích một số tư liệu chị Tĩnh. Tạm ngừng chút đi. Bà chủ cơ lật nói, Trương Tĩnh lập tức dừng hình ảnh lại. Bà chủ cơ lật cứ như vậy nhìn chăm chú Vương Động trên màn ảnh, trên mặt lộ ra nụ cười tươi, có cái gì không đúng sao? Trương Tĩnh nhịn không được hỏi, bây giờ chưa xác định được. Nếu có cơ hội, tôi muốn gặp người này một chút. Bà chủ cơ lật chỉ Vương Động trên màn ảnh, nói cảm ơn tư liệu của chị, tôi không quấy rầy mọi người nữa. Bà chủ cơ lật cũng chỉ là đến đây tìm tư liệu. Em mà không tìm thấy nổi một chút gì gọi là khí tức cường giả trên người hắn. Thế nhưng người này lại có thể làm cho kẻ kiêu ngạo chưa từng sợ ai như Mâu Tu đến cả cửa còn không dám bước vào. Ở một góc xa xôi nào đó trên trái đất, thiếu chủ bắt đầu thể hiện mình rồi. Tình hình bên kia vẫn ổn chứ? Hiện giờ vẫn rất nhiều nguy cơ, tôi sợ bọn họ bí quá hóa liều, vậy chờ một chút đi. Có cần phái một vài người bảo vệ cho thiếu chủ không? Chẳng may có những kẻ mưu đồ thì nguy hiểm, chuyện này tôi sẽ an bài. Cậu có biết một người lãnh đạo cần có một điều kiện quan trọng nhất là gì không? Đó là mạng lớn. Không có cái đó, dù cho có võ thần ở bên cạnh bảo vệ cũng chẳng tránh được. Có mạng, cho dù võ thần đến muốn làm thịt thì cũng không bị thương tổn một sợi lông nào. Mang theo uy thế chiến thắng Capas, Samantha bắt đầu triển khai một bước cách tân nữa với Alan, đồng thời cùng Bẹt Nạ thành lập quan hệ trao đổi hữu hảo. Đại khái là nói chuyện chiến hữu, chứ thực ra Alan về tổng thể còn chưa thể theo kịp. Tuy nhiên hai bên đã đạt thành một hiệp nghị trao đổi học sinh. Rõ ràng ánh mắt của Mạ Tệ Dạ Tì rất tốt, một con hổ lãnh đạo một đám dê, dê sẽ có khí thế. Còn để một con dê lãnh đạo một đám hổ, hổ cũng sẽ mềm nhũn. Vì khích lệ đám người Vương Động thêm hăng hái, Samantha quyết định cuối tuần dùng máy bay riêng đưa mọi người đi tham quan đại nhạc hội ở vùng địa cực. Thưởng phạt rõ ràng, hơn nữa phần thưởng không phải là vài cuốn sách hay tiền thưởng. Lý do vì Samantha biết rõ học sinh cần cái gì, cô không phải là người cổ hủ, chỉ biết dùng phương pháp cổ hủ. Tin này làm cho các học sinh vô cùng hưng phấn. Vùng địa cực băng tuyết chính là một trong những cảnh quan đẹp nhất của loài người, nhất là thời điểm này đang diễn ra đại nhạc hội. Đám người tuổi trẻ 10 thì có đến 8, 9 phần muốn đi. Muốn chuyện ra nhanh và đều hơn mời vào đây góp sức, Lục Ổng Sẩn, 4VN Zoom 2 cặp rễ tờ hở tờ 3F tờ 3G13432699. Điều làm Vương Động vui vẻ không phải là cái này, mà là lại có cơ hội đi nghỉ phép cùng Samantha. Trở lại từ Capas, Samantha bận với mặt, hai người chỉ có thể lén dùng điện thoại gửi lời muốn nói. Dù sao cũng là ở Alan, không thể chủ quan như ở Capas được. Chỉ cần một tin tức không hay lọt ra ngoài, điều này là một bất lợi lớn đối với tiền đồ của Samantha. Thích một người, không phải là phá hỏng cuộc sống của cô ấy. Hơn nữa Vương Động cũng biết đường còn phải đi rất dài, hắn cần càng phải mạnh hơn. Vương Động lớn đến thế này, chuyện vui vốn không nhiều lắm. Mặc dù hắn rất lạc quan, nhưng hạnh phúc lại là việc khác hẳn. Hiện giờ hắn có loại cảm giác này, muốn cùng người khác chia sẻ. Tức là ông lão không ở đây. Mình ở Capas đã nổi như vậy, ông lão vẫn chưa thèm liên hệ với mình. Nếu mình đoán không nhầm, có khi ngay ngày mai ông lão khốn kiếp này lại đã xuất hiện trước mặt mình cũng nên. Đông nhiên Vương Động nghĩ tới một người chắc chắn tuyệt đối sẽ không nói bí mật ra. Võ thần tự nhận lập tức được gọi mèn. Ngươi có biết quấy rầy người khác là vô lễ không hả? Ô tiểu tử ngươi. Ánh mắt võ thần tự nhận đông thay đổi. Vương Động thầm nghĩ trong lòng, người này không phải cả chuyện mình không còn gì nữa cũng nhìn được đấy chứ. Nếu vậy hắn không phải là võ thần tự nhận nữa, mà là bố của thần cụ tít. Tiểu tử ngươi được phạt tinh tẩy tủy. Ai đã làm? Võ thần tự nhận hỏi cái gì mà phạt tinh tẩy tủy? Hơn nữa bên cạnh tôi làm gì có cao nhân nào như thế? Vương Động nhíu môi, cứ tưởng không đúng, chẳng lẽ ngươi không cảm giác được sự biến hóa của mình sao? Tinh thuần lực tinh thuần như vậy, cho dù là ta ra tay cũng không làm được. A a a, cảm giác vô cùng quen thuộc. Rốt cục là ai? Võ thần tự nhận lại chìm vào suy tư. Mà Vương Động được võ thần tự nhận nhắc nhở vậy cũng có chút tò mò. Bởi vì hắn và Samantha đang chìm đắm trong ái tình nên phản ứng với mọi chuyện xung quanh cũng chậm chạp hơn. Hắn tuy biết tinh thần lực có biến hóa, nhưng cũng không quá để ý đưa tinh thần lực của ngươi từ từ rót vào thủy tinh. Võ thần tự nhận suy tư một lúc lâu, đông nhiên nói để làm gì? Vương Động có chút khó hiểu nói nhiều, làm đi. Nhìn bộ dạng của võ thần tự nhận có vẻ rất lo lắng, Vương Động bèn thử vận chuyển tinh thần lực một chút. Hắn lúc này mới phát hiện ra, thuộc tính của tinh thần lực của hắn đã xảy ra biến hóa thì phải. Trong thủy tinh bỗng trào ra lực hút mạnh mẽ, làm cho hắn muốn dứt ra không được. Còn võ thần tự nhận dường như đang hấp thu cỗ tinh thần lực này, vẻ mặt ông chú cũng rất thận trọng, xem ra đây là cơ hội hắn chờ đợi, thoát khỏi không gian thủy tinh. À, làm gì vậy? Cứ thế này tôi sẽ bị hút khô kiệt mất. Ngu ngốc, vận chuyển bí quyết đao phong đi, đần mặt đứng đấy làm gì? Vương Động không còn sự lựa chọn, lập tức vận chuyển bí quyết đao phong, các điểm sáng vàng trong thân thể Vương Động nở rộ, dũng mãnh tràn vào không gian thủy tinh từng đợt, làm cho võ thần tự nhận cũng hoảng sợ. Đột nhiên giữa hai người đã sinh ra một lực hấp dẫn mạnh mẽ, khiến cả hai cùng hoảng sợ. À, đây là chuyện gì? Bất chấp hai người đang hoang mang, một quần sáng vàng đã bao phủ kín. Cũng không biết sau bao lâu, Vương Động tỉnh lại, cảm giác như vừa bị bọc trong một cái vỏ trứng vậy. Đây là chuyện gì? Men, ông chú võ thần tự nhận này đúng là xui xẻo mà ông. Ồ, đây là tiếng gì? Vương Động theo bản năng rủi rủi mắt. Lúc Vương Động nhìn kỹ rồi, hắn đông há hốc cả miệng, vội vàng dùng tay bịt miệng chặn không cho tiếng thét vang lên. Đây là cái gì ba? Vương Động đi lên vài bước. Trời ơi, thượng đế ơi. Men, đây không ngờ là võ trang áo giáp ba. Một bộ áo giáp toàn thân, dù kẻ ngu cũng biết loại toàn thân này ít nhất từ cấp 6 trở lên. Hắn giờ đã có áo giáp toàn thân. Chẳng lẽ đây là phần thưởng của thượng đế cho việc trở thành đàn ông sao ba? Vương Động đang muốn xem thử võ trang áo giáp trong truyền thuyết uy lực thế nào. Võ trang áo giáp tỏa ra từng đạo ánh sáng vàng. Thế nhưng bỗng hào quang xuất hiện, sau đó nó từ từ biến thành bộ dạng của võ thần tự nhận. Chính xác là một võ thần tự nhận đang dựng râu và trừng mắt. A a a a a a a a a a a. Điên mất thôi. Lão tử hao tâm tổn lực tích tụ lực lượng bao lâu, kết quả chính là đem lão tử đây biến thành áo giáp võ trang à? Con bà nó là con gấu. Không có cửa. Võ thần tự nhận vô cùng căm phẫn. Đến cuối cùng là thằng khốn nào không biết xấu hổ đem lão tử nhốt vào đây. Vương Động Lưu luyến nhìn áo giáp biến mất. Người cực nghèo như hắn, đừng nghĩ đến việc mua được. Chỉ có thể đợi lúc vào quân đội may ra được phân phát cho một bộ. Vừa rồi bởi vì quá kinh ngạc nên hắn còn chưa nhớ đến điều này. Chương 200. Có chút danh tiếng. Chương 200. Có chút danh tiếng. Giờ đây học sinh nghèo khổ đó đã trở thành nhân vật có tiếng. Ngăn cơn sóng dữ, gần như dùng sức một mình đánh bại vương giả Capas. Vương Động chẳng những nổi danh ở Alan, mà cả ở Bedmaber cũng là no một. Lúc nào có dịp bên kia đều hỏi thăm tình hình của Vương Động. Ở hai học viện cấp A này, bạn học Vương Động thực sự đã trở thành nhân vật thống lĩnh. Điểm đặc biệt của Vương Động là ở chỗ, hắn không có bối cảnh sau lưng như là Mã Tiểu Như hay là Hồ Dương Hiên, mà chỉ là một học sinh bình thường. Chính vì vậy thành công của hắn càng có hiệu quả kích động hơn. Điều này đối với một lão hồ ly như Mã Tệ Dạ thì đương nhiên sẽ không bỏ qua. Chỉ cần có mơ ước, chỉ cần có tinh thần quyết tâm, bạn sẽ là Vương Động tiếp theo. Đó là lời phát biểu của Mã Tệ Dạ thì trên đại hội. Ông cũng không hề đỏ mặt. Bản lĩnh của ông chính là nói những lời mà bình thường diễn đến mức buồn nôn, đem nói thành hiên ngang lẫm liệt, làm cho các học sinh sôi trào nhiệt huyết, hận không thể ngay lập tức đi về khổ luyện. Điều khiến Vương Động không nói được gì nữa chính là học hội lúc trước do bọn họ thành lập từ một ý tưởng ngẫu nhiên, thậm chí có chút vui đùa, giờ đã được công khai mở ra. Hơn nữa còn được Alan và Bedmaber chung tay tổ chức. Vương Động được công nhận là hội trưởng, mà học sinh bên Bedmaber gia nhập chính là đám người Apac. Đương nhiên với tính cách của Apac khẳng định sẽ không quan tâm mấy chuyện này, nhưng do Tào Nghị nhiệt tình lôi kéo Apac mặc dù lạnh lùng, nhưng đối với loại người thành thật nhiệt huyết như Tào Nghị cũng không còn cách nào khác. Hơn nữa, bạn học Apac cũng đã được nếm qua sự cố chấp dai dẳng của Tào Nghị rồi, thực đáng sợ. Ai mà chịu nổi có một anh chàng suốt ngày bám theo chứ? Chính vì vậy, chỉ cần Tào Nghị đề nghị chuyện gì, Apac hầu như đều sảng khoái đáp ứng ngay, đỡ để hắn gây phiền toái cho mình. Đương nhiên cũng bởi vì Tào Nghị có lý do nên mới được hỗ trợ. Người phải đi ra ngoài cọ sát mới biết được mình là hết ngồi đáy giếng. Tào Nghị ở phương diện thu thập tin tức tình báo khá giỏi, hắn lại có năng lực tổng kết và phân tích kinh người, các phương diện đều có sự hiểu biết. Lực chiến đấu võ trang không thấp, kỹ thuật tinh chiến cũng có thể nói chuyện được. Kể cả là tin tức đối kháng, hắn cũng có thể hiểu được các thuật ngữ của anh em họ Trương. Mặc dù không tinh thông sâu sắc, mỗi hạng không đến mức cao thủ nhất lưu, nhưng mạnh ở chỗ biết rộng, có thể nói là đa tài, toàn năng. Tào Nghị vì vậy liền thành cán sự của bên Bedmaber. Nhưng thực tế hắn còn phải lo nhiều hơn. Mỗi lần thu được tin tức gì, hắn đều copy một bản gửi qua cho bên Alan. Hai bên học sinh trao đổi với nhau cũng là do đồng chí này lôi kéo. Trong một khoảng thời gian ngắn, số người xin gia nhập học hội bỗng đông như kiến cỏ. Nếu đã như thế, ý nghĩa của học hội đã có sự biến hóa, chính vì vậy trước mắt quy định gia nhập vô cùng nghiêm khắc. Vương Động căn bản không tính mở rộng học hội. Hắn không có hứng thú đi quản một tổ chức lớn như vậy. Chẳng qua bạn bè trao đổi với nhau, không tiện từ chối. Chính vì vậy để cao tư cách gia nhập hẳn sẽ hù dọa được không ít người, cũng sẽ làm cho mình được thoải mái một chút. Nhưng tình hình có vẻ càng thế, mọi người hứng thú lại càng cao. Con người đối với khó khăn thường sinh ra một loại cạnh tranh. Thậm chí có một số ít đàn anh lớp trên cũng muốn gia nhập. Điều này làm cho học hội có được lực ảnh hưởng nhất định trong hai học viện tư tư, gì chứ mấy kiểu việc này, mình không làm được đâu sau giờ học, Vương Động bị Chu Tư Tư kéo cổ đến đây. Hai, hắn còn đang muốn lén đi hẹn hò với Sa Măn Thạ Cơ mà sư phụ, nếu cậu sáng lập học hội thì phải phụ trách nó chứ. Cậu không biết có bao nhiêu người muốn gia nhập đâu. Mình cảm thấy điều này có lợi ích rất lớn đối với trường chúng ta, nói không chừng có ngày học hội sẽ trở nên thực sự nổi tiếng. Chỉ cần lúc còn hai người, Tư Tư luôn gọi Vương Động là sư phụ, vô cùng lễ phép. Vương Động cũng có nghe, hơn nữa còn có một loại cảm giác rất thân thiết hài, cậu tìm mình làm gì? Mấy chuyện này cậu tự xử lý đi, đừng tìm mình, yên tâm đi, hội trưởng đại nhân. Mấy việc nhỏ mình sẽ tự xử lý, nhưng có một số chuyện lớn, cần ngài ra mặt giải quyết. Cậu à, đừng có đem mình ra làm lao công chứ. Vương Động oán giận nói. Cho dù Chu Tư Tư nói ngon ngọt thế nào, hắn cũng không dành ôm chuyện hội trưởng. Tóm lại, đại đa số mọi chuyện đều đẩy cho Chu Tư Tư giải quyết ngon nào, sư phụ đại nhân. Mình cũng là vì suy nghĩ cho tương lai huy hoàng của cậu đấy chứ. Tư Tư ấn Vương Động ngồi xuống ghế, đưa một chồng thư xin gia nhập đặt trước mặt hắn. Đây là 20 người khá thích hợp mà mình lựa chọn ra từ mấy ngàn người. Cậu xem hết đi. Mình cảm thấy nếu lỡ bỏ sót một nhân tài nào đều là rất lãng phí, cậu vừa bảo mình không cần làm việc mà. Việc nhỏ như vậy để cậu xử lý là được rồi. Cậu làm việc là mình yên tâm lắm. Mình có việc phải đi trước đây. Nói xong đội vàng chạy biến mất, làm cho Chu Tư Tư đứng dậm chân tức giận. Tên ác nhân xấu xa này, mình đã hao tâm tổn lực như thế mà hắn chẳng thèm quan tâm. Nghĩ đến đây Chu Tư Tư cũng chỉ còn biết ngồi xuống nhìn đống tư liệu. Kỳ thực lúc đầu quyết định của cô là rời khỏi học hội, dần dần làm ra. Mắt không nhìn thấy tâm sẽ không thiện, tập trung lo việc học hành của mình, vì tương lai bản thân mà phấn đấu là được. Nhưng có nhiều chuyện thân bất do kỷ, đã thành quen thuộc đối với những người bạn tốt, mà quan trọng nhất là không thể nào rời xa được cái tên Vương Động đáng giận kia. Chẳng qua hắn ta dù sao cũng là sư phụ của mình. Loại quan hệ này xem như độc nhất vô nhị. Ngẫm đi ngẫm lại, Tư Tư cảm giác được mình còn may mắn hơn nhiều người. Nghĩ đến đó lại thấy vui vẻ hơn. Ông chú, có phải chú đắc tội với một nhân vật quá lợi hại không? Vương Động băn khoăn hỏi. Nếu như có thể thu phục được bộ áo giáp kia, lúc đó tốt biết bao nhiêu, đừng hỏi ta không biết. Con bà nó là con gấu, làm cho lão tử thêm đau lòng. Giờ phải về nằm cho nguôi ngoai. Ấy, đừng đi vội. Tâm sự thêm một chút đã tán gẫu cái đầu ngươi, ý đừng nghĩ ta không biết ý đồ của ngươi. Chỉ bằng một tên gà mở như ngươi, kiếp sau cũng đừng có mơ. Võ thần tự nhận căm tức biến mất. Thực là sỉ nhục. Đường đường là võ thần mà lại biến thành vũ khí cho người khác, ai mà nhịn nổi chứ? Nhìn võ thần tự nhận biến mất trong không gian thủy tinh, Vương Động nhịn không được sợ hãi than. Thủy tinh thần kỳ, võ thần tự nhận, bí quyết đao phong, cùng với cuốn sáng thần bí kia, đến cùng có mối liên hệ gì chứ? Mình là một người may mắn, hay là đã được xếp đặt rồi? Ông lão đến cùng ăn trộm được từ nhà giàu nào? Ngũ đại thế gia sao? Không đúng lắm. Nếu thứ này ở trong tay các thế gia, không chừng sớm đã thống nhất thế giới loài người rồi. Đến cùng là chỗ nào mà thần kỳ như vậy chứ? Mẹ nó, không phải là chiến thần điện chứ? Cũng không thể, loại mặt hàng như ông lão sao có thể đi vào chiến thần điện được? Đó là chỗ mà cả võ thần cũng không thể xông vào được. Vương Động ở trên giường lăn qua lộn lại, chỉ là nghĩ mãi mà không ra. Một lúc sau hắn mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm tỉnh lại, Vương Động cảm giác ngủ một giấc thứ ngon, tâm trạng rất tốt. Kỳ thực hắn đối với điều này cũng không phải quá chú trọng. Dù sao làm học sinh cũng không dùng đến áo giáp, hơn nữa loại chuyện này quá quỷ dị, hắn cũng không thể bắt ép võ thần tự nhận được. Bạn học Vương Động rất nhanh quên chuyện này, giờ trong đầu hắn đều là hình ảnh xa mắn thạ. Sau chuyến đi cả bạt trở về, Vương Động đã không còn là Vương Động trước kia nữa. Có lẽ chính hắn cũng không cảm thấy được rõ sự biến hóa, nhưng hiện giờ các thư tình đều là viết cho hắn. Chỗ phòng quản lý hắn ở không ngừng bị nhét thư tình bảo, làm cho hắn dở khóc dở cười. Giờ đây hắn bỗng nhiên hiểu được nỗi khổ năm xưa của Hồ Dương Hiên. Giữa trưa mọi người cùng nhau ăn cơm, Vương Động vội vàng học hỏi Hồ Dương Hiên vấn đề này, kết quả là mọi người lăn ra cười chẹp chẹp, đúng là thời thế thay đổi. Lúc trước không biết người nào đem tôi bán đứng nhỉ? Bạn học Tiểu Hồ sung sướng nói là cặc, đấy là tình thế bắt buộc mà, nếu không lúc đó tôi đã bị đuổi đi rồi. Đúng không hả bạn học Tư Tư? Vương Động đổ thừa. Lúc trước Chu Tư Tư quả thực đúng là người phản đối mãnh liệt nhất Vương Động, không lôi chuyện cũ ra. Tư Tư đâu có sợ hắn chứ? Ha ha, Tào Nghị báo tin, bảo chúng ta có thời gian thu xếp gặp nhau, ví dụ như xem lại các trận đấu của võ thần tự nhận, cùng nhau trao đổi học hỏi Tạp Nhi nói. Hắn đã tạo nên chiến thuật mang tên mình Tạp Nhi Lưu. Bạn học Tạp Nhi thực sự hết diện, đã làm cho Á Lan nở mày nở mặt. Về phần chiến thuật của Vương Động thì lại không được tán thành. Nghiên cứu cho rằng đó cũng chỉ là một loại chiến thuật phòng thủ phản kích thông thường, chẳng qua phản xạ và thao tác của Vương Động quá tốt. Mặc dù mọi người tức giận bất bình, nhưng mà Vương Động không để ý mấu chốt không phải người khác nhận định thế nào, mà là mình đã lĩnh ngộ được chiến pháp. Về sau không thiếu cơ hội chứng minh. Loại tâm tính này chính là do ông lão hết lòng bồi dưỡng. Trên đời này có rất nhiều chuyện không theo dự đoán của mình được. Kết quả thế nào cũng chỉ là một phản ứng của bên ngoài, vĩnh viễn không để can thiệp vào quyết định của chính mình. Nói thật, mọi người đối với Vương Động càng thêm bội phục. Nếu là người khác, nhất định đã đi tranh cãi ầm ĩ một phen rồi. Còn Vương Động lại chẳng hề để ý Tiểu Như từ khi ở cả Pass về bỗng trở nên trầm mặc nhiều. Mặc dù vẫn ôn nhu như cũ, nhưng không còn năng động như trước kia. Sự thay đổi này Hồ Dương Hiên nhìn thấy ngay, nhưng cũng chỉ có thể thở dài trong lòng. Chuyện gì có thể hỗ trợ sẽ không ngại, nhưng loại chuyện này có lòng mà không thể giúp gì hơn. Vốn cũng biết chuyện, nhưng Chu Tư Tư có vẻ khá hơn, dần dần thay đổi tâm tình của mình. Theo lý thuyết Mã Tiểu Như tu luyện ma nữ quyết đúng ra càng dễ thích ứng mới phải, nhưng thực tế lại trái ngược. Đại khái cũng chỉ có Vương Động nốn là không biết gì, cả ngày vui đùa, đang đắm chìm trong hạnh phúc, hắn nào biết đến những tình cảm kia chứ. Bạn học Tiểu Hồ tuy tuổi không lớn hơn Vương Động, nhưng kinh nghiệm ở phương diện này cực phong phú. Nhất là bất kể ai đã từng trải qua cảnh thầm thương trong nhớ, đều có thể hiểu được. Có lẽ giờ này, Vương Động cười càng vui thì trong lòng Mã Tiểu Như lại càng chua xót. Mọi người vui vẻ cơm nước xong, Mã Tiểu Như ăn rất ít. Từ cả bạt về đã được vài ngày, nhưng mọi người vẫn trong trạng thái hưng phấn, mỗi ngày đều thảo luận chiến pháp. Lù Mì cũng liên hệ trao đổi với hai anh em Trương Thái Trương Viêm. Hai anh em này cũng quý Lù Mì, lần đặc huấn đã thực sự làm cho Alan và Beth Marber sinh ra tình cảm, mọi người tình nguyện chia sẻ tâm đắc, cùng nhau tiến bộ. Nhờ bọn họ, kéo theo các khoa khác học sinh cũng bắt đầu trao đổi với nhau. Về phần trường học đương nhiên rất ủng hộ. Trong trường cạnh tranh, ngoài trường cạnh tranh nữa, sẽ vô cùng có lợi cho trường học phát triển. Chương 201. Kẻ vui sướng, người một phiền. Chương 201. Kẻ vui sướng, người một phiền. Vương Động cơ hồ là lấy lực lượng bản thân đánh bại Vương giả cả bạc, chẳng những khiến mọi người ở Alan phát cuồng mà cũng trở thành nhân vật hàng đầu được nói đến ở Betmaber. Vương Động xuất thân bình thường không hề nổi bật như Mã Tiểu Như hay Hồ Dương Hiên có bối cảnh đặc biệt nên lực lan tỏa của chiến công lần này càng có hiệu quả to lớn. Điểm quan trọng này đương nhiên một lão hồ ly như Mã Tệ Dạ tỷ sẽ không bỏ qua. Chỉ cần có ước mơ thì không gì là không thể, không biết chừng bạn sẽ là một Vương Động thứ hai. Đây chính là lời của Mã Tệ Dạ tỷ ở lễ mừng công tại Betmaber. Ông ta nói xong cũng không hề đỏ mặt mà tỏ ra hiên ngang lẫm liệt, coi đó là chuyện đương nhiên phải thế. Không ngừng kích động nhiệt huyết của những học viên ở dưới khiến họ không tìm được muốn trở về lập tức khổ luyện. Điều đáng nói hơn là tổ chức học hội cấp S lúc trước được thành lập vốn là một ý tưởng bột phát, thậm chí có chút huyết hoặc. Nhưng lúc này cũng được Alan và Beth Marber đặc biệt coi trọng. Vương Động cũng nghiễm nhiên được công nhận là hội trưởng. Những người đầu tiên của Beth Marber gia nhập chính là đám người APAC, với tính cách của APAC thì hắn cũng không để ý tới mấy điều này, nhưng đây quả thực lại là điều Tào Nghị tính tới. APAC tuy lạnh lùng lãnh khốc nhưng Tào Nghị cũng lắm mưu mô. Con người hắn là một cục nam châm cực to cứ bám giết lấy người khác nên chỉ cần Tào Nghị mở miệng là ạ bạc cũng lập tức đáp ứng để tránh phiền toái. Đương nhiên cũng do Tào Nghị hỗ trợ thu thập tình báo nên mọi người có thể biết rõ thực lực của mình ở đâu. Khả năng tổng kết của hắn quả thực kinh người, tại phương diện nào cũng học qua, thực lực võ trang chiến đấu không thấp mà kỹ thuật tinh chiến cũng tạm ổn do thường xuyên thảo luận cùng Bét, rồi ngay cả ở tin tức đối kháng hắn cũng được hai anh em họ Trương đánh giá là người trong nghề. Tuy rằng ở các phương diện hắn không phải là người giỏi nhất nhưng có thể coi là một người toàn năng. Tào Nghị cũng bởi vậy mà trở thành một cán sự trong học hội cấp S, bản thân hắn cũng rất cần mẫn trách nhiệm mỗi khi có tin tức gì mới đều sao ra một bản rồi gửi sang bên Alan. Đơn xin gia nhập học hội liên tiếp được đưa tới, do quy mô mở rộng mà ý nghĩa của học hội cũng được cải biến nên trước mắt cần có những quy định nghiêm túc cho xứng tầm với học hội. Vương Động vốn không định mở rộng, hắn cũng không hứng thú đi quản lý nhiều người như vậy, nhưng không tiện từ chối cho nên chỉ còn cách nâng cao tiêu chuẩn tham dự như vậy cũng đủ dọa chạy không ít người, bản thân cũng thoải mái hơn được một chút. Nhưng tình huống thực tế lại không như hắn nghĩ, học hội giống như một mỹ nữ vậy, càng chống cự mọi người càng ham muốn. Tư Tư xin cấp một văn phòng thế này làm gì, tôi có biết quản lý đâu. Vương Động bị Chu Tư Tư lôi đến nơi này thì buồn bực vô cùng, hắn còn muốn hẹn hò với Xà Mặt Thả nữa. Sư phụ nếu đã là hội trưởng thì cũng cần có trách nhiệm chứ, rất nhiều người xin gia nhập đấy nhé, việc này rất có ích cho trường học, nói không chừng một ngày nào đó học hội cấp S sẽ thực sự nổi tiếng. Lúc ở riêng hai người Tư Tư luôn gọi Vương Động là sư phụ, mưa dầm thấm lâu nên Vương Động nghe cũng quen hay. Một cách gọi thân thiết mà chỉ Chu Tư Tư là quyền. Ai, cậu giỏi việc này nên cậu xử lý luôn nha, tìm tôi làm gì? Hội trường đại nhân yên chí lớn đi, mọi việc đệ tử sẽ giải quyết, nhưng còn một vài chuyện lớn cần sư phụ ra mặt đó. Ai đời đệ tử lại mang sư phụ ra làm cụ lì thế này cơ chứ, mặc dù ta là một cụ lệ hâm mộ Barca, nhưng ta là cụ lệ chứ không thích là cụ lì theo lời mấy gã ở Madrid. Vương Động nghĩ vậy, oán giận nói ngoan nào sư phụ yêu quý, học trò cũng là vì sự huy hoàng tương lai của sư phụ đấy chứ. Chu Tư Tư đưa một sấp đơn gia nhập đặt trước mặt Vương Động, đây là 20 người ổn nhất đã được lọc trong mấy ngàn đơn gia nhập, sư phụ xem qua đi. Đệ tử thấy nhiều người đăng ký mà không có ai vào thì họ tức giận đánh mình om sướng mất. Hóa ra là sợ bị đánh om xương nên một việc nhỏ thế này nên kéo sư phụ vào sao? Vậy thì chọn đại vài người đi cho đỡ bị đánh, đệ tử làm đi nhá, sư phụ có việc cần giải quyết. Vương Động nói xong lập tức chạy ra ngoài. Chu Tư Tư giận đến tái mặt, đồ hỗn đản, đồ ác nhân biết vậy không thèm giúp hắn nữa cho hắn bị nhừ đòn cho nhớ lời. Lúc này Chu Tư Tư chỉ còn biết cười khổ. Lúc đầu quả thực cô định rời khỏi học hội cấp S để tránh sự ồn ào bình tâm học tập, nhưng thân bất do kỷ cũng chỉ vì cái tên Vương Động chết tiệt nên mới giúp đỡ hắn. Chẳng qua ngẫm lại thì quan hệ của mình và sư phụ cũng là độc nhất vô nhị, so với Mã Tiểu Như thì mình còn may mắn hơn nhiều. Con gái là vậy, rất dễ dàng thỏa mãn, có lẽ trong tiềm thức Chu Tư Tư cảm thấy mình vẫn còn cơ hội, bởi dù sao khả năng đến với nhau của Vương Động và Xà Mặt Thạ là vô cùng nhỏ, chỉ cần hắn vẫn còn tín nhiệm thì Chu Tư Tư sẽ không rời khỏi hắn. Thứ này đại khái là một loại nghiện, có vẻ như có được sự tín nhiệm của Vương Động đã đủ để Chu Tư Tư thỏa mãn ngồi trong văn phòng xử lý mọi chuyện. Vương Động sau khi hoàn thành tất cả chương trình huấn luyện trong ngày, lại chờ cho các giáo viên về hết. Lúc này trời đã tối, Vương Động mới rón rén chạy đến phòng hiệu trưởng. Lúc này Xà Mặt Thạ vẫn đang làm việc, vốn hắn định dọa Xà Mặt Thạ một chút nhưng khi thấy người yêu đang làm việc thì Vương Động rình trộm một bên chống cằm quả đả sát. Trước mặt người khác Xà Mặt Thạ luôn tỏ ra mình là một người thành thục, cô có sự tự tin đó, sự tự tin của một hiệu trưởng trường quân sự cấp A, nhưng Vương Động biết kỳ thực Xà Mặt Thạ cũng có một mặt ngây thơ đáng yêu, nhưng bộ mặt này bản thân chỉ có thể gặp được tại thời điểm riêng tư. Nhìn trộm người yêu cũng là một sự hạnh phúc, chà chà, càng ngắm càng thấy đẹp. Cũng không biết bao lâu, Xà Mặt Thạ vặn người khẽ thở ra một hơi thì nhìn thấy Vương Động. A, anh đến rồi. Ánh mắt cô toát lên vui mừng, phong tình vạn chủng người yêu xinh đẹp của anh cũng vất vả quá rồi. Thứ, cái lưỡi dẻo quẹo. Trong lòng Xà Mặt Thạ cảm thấy ấm áp, toàn bộ sự mệt mỏi của một ngày làm việc đã tan biết. Việc của ngày mai, rồi việc ứng phó với đám chính khách rối trá cũng bay luôn. Không thể không thừa nhận cô rất giỏi trong việc giải quyết những việc này, nhưng cảm giác hiện nay cũng rất tốt. Biểu hiện của Vương Động cũng rất chứng trạng, chỉ vài năm nữa khẳng định là có thể giúp cô đảm đương một số việc. Bản thân muốn tạo ra một tương lai tươi sáng, một sự nghiệp vĩ đại thì người yêu của mình đâu có thể cả là kẻ được. Bé yêu lại đây cho anh hôn một cái nào. Vương Động xuê tay, mỉm cười đầy xấu xa. Xà Mặt Thạ lườm nguýt hắn một cái, tên tiểu sắc lang này quả là vô pháp vô thiên. Chỉ là Vương Động cũng quật cường không chịu lui bước cho nên Xà Mặt Thạ cũng chỉ còn biết cho Vương Động ăn đủ cháo lươi thì hắn mới bằng lòng. Bạn học Vương Động, nghe nói gần đây anh được nhiều cô gái hâm mộ lắm hả? Thư tình bay dọc trời, ngay cả ở Betmaber cũng có một nhóm fan cuồng của anh. Xà Mặt Thạ dí tay lên chóp mũi Vương Động gây ra, đẹp trai quá là khổ thế đấy, sao ông trời lại ghen ăn tức ở hành hạ anh thế chứ? Chẳng qua mấy cô ấy cũng tinh mắt thật, bà xã nhỉ, Vương Động làm vẻ âu sầu khổ não nói. Tiếp đó hắn lại ngó nghiêng chung quanh rồi thủ thỉ bên tai Xà Mặt Thạ vài câu khiến cô đỏ mặt. Xà Mặt Thạ không ngờ rằng kẻ này lại sắc đảm bao thiên định hành sự ngay tại phòng hiệu trưởng. Không được, không được. Xà Mặt Thạ muốn thoát khỏi nanh vuốt quỷ dữ của bạn học Vương Động nhưng cô quả thực đã quá coi thường anh chàng này rồi. Mặt ngoài có vẻ như Xà Mặt Thạ nắm quyền chủ động nhưng trên thực tế Vương Động đang từng bước ép sát. Từ sau khi hai người xác lập quan hệ thì hắn không thể chấp nhận được việc Xà Mặt Thạ cướp quyền chủ động của hắn trong đầu hắn, đàn ông luôn phải nằm trên. Phản kháng yếu ớt của Xà Mặt Thạ đương nhiên không có bao nhiêu tác dụng mà ngược lại càng khiến Vương Động thêm hứng thú chinh phục. Sở dĩ Vương Động luôn tôn thờ chủ nghĩa đàn ông nằm trên là do cuộc sống từ nhỏ và tại hành tinh Nọt Tờn đã chui rèn, hắn luôn muốn nắm quyền chủ động trong tất cả mọi việc, điều này mới khiến hắn cảm thấy tự tin nhất. Rất nhanh Xà Mặt Thạ đã bị khuất phục. Kỳ thực từ khi mới nếm thử trái cấm thì cả hai người vài ngày không làm đã khó nhịn, nhất là sức mê hoặc của Xà Mặt Thạ đã toàn toàn thể hiện ra cô như một đóa anh túc khiến người ta thèm muốn đến cháy bỏng nên đâu có thể trách Vương Động đè lên tôn nghiêm trường học. Xà Mặt Thạ càng lo lắng thì lại càng hưng phấn, lần này đã có chút kinh nghiệm nên bạn học Vương Động đã biểu hiện rất tốt. Sau một cú nhấc mạnh Xà Mặt Thạ thiếu chút nữa là kêu lên thành tiếng. Tuy rằng nơi đây không có người nhưng tâm lý cô vẫn không yên nên lập tức bụng miệng mình, tiếng kêu to lập tức biến thành tiếng rên rỉ đầy khoái lạc. Xà Mặt Thạ cái gì cũng tuyệt, nhu cầu của Vương Động cũng rất mạnh. Con người sau khi căng thẳng hay bị hãm trong nơi nguy hiểm một thời gian dài luôn có dục vọng rất cao, tại thời gian ở hành tinh Nọt Tờn Vương Động đã có cảm giác thấy thiếu thiếu thứ gì đó, nhưng đến bây giờ khi cùng Xà Mặt Thạ quan hệ hắn mới biết trước đây mình thiếu cái gì, đây là bản năng của con người, mà đã là bản năng thì che giấu làm cái gì. Đối với các chiến sĩ cứ sau một trận chiến khốc liệt lại được thăng hoa cũng mỹ nữ là một điều đương nhiên. Vương Động nghĩ vậy, Đương nhiên đây không hoàn toàn là dục vọng mà do là Vương Động đang cố gắng thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình trước mặt người yêu nên sức buộc phát càng thêm mãnh liệt. Samantha sướng đến mức muốn ngất đi, cô đã lên tới cao trào. Samantha sợ mình không nhịn được mà kêu lên thành tiếng nên cố gắng cắn răng nhẫn nhịn dù thật tình cô rất muốn thê ở. Cả người Samantha giật mạnh, cô chỉ còn biết bấu thật chặt vào người Vương Động. Trên sofa đã tràn đầy mồ hôi của hai người, cuộc mây mưa kết thúc Samantha nằm gọn trong lòng Vương Động. Cơ thể Vương Động cường tráng hơn so với bề ngoài nhiều lắm, từng vết sẹo kéo dài càng tăng thêm sức sát thương nam tính. Samantha nhẹ nhàng vuốt ve từng vết sẹo, những ngày anh ở Nọt Tờn hẳn là rất khó khăn. Cũng không có gì, tất quả đã qua rồi nhưng nếu trải qua một lần nữa thì chắc người yêu em thành kẻ điên mất. Bàn tay Vương Động liên tục xoa bóp bộ ngực Samantha, vân vê hai đầu nhũ hoa đừng nghịch nữa, em không chịu nổi nữa đâu. Sớm biết làm chuyện này tuyệt đến vậy thì em sẽ không chờ đến ngày hôm nay đâu. Samantha cười xấu xa. Hiển nhiên cô đang cố ý kích thích Vương Động à, định tạo phản hả. Bá đạo quá đấy nhé, ngay cả cái quý giá nhất của người ta cũng chiếm mất rồi, ngón tay bút măng của Samantha dí lên trán Vương Động. Kẻ này quả thực là khắc tinh của mình. Vương Động chỉ còn biết cười ngây ngô đúng rồi, gần đây tiểu Như thế nào? Samantha đột nhiên hỏi. Mấy ngày nay cô cũng không thấy Mã Tiểu Như, dường như cô nhóc này đang cố ý tránh mặt. Không có gì, vẫn như trước kia thôi. Vương Động một mạch kể lại sự việc mấy ngày gần đây. Samantha hơi nhíu mày, đoạn cô thở dài, anh ấy, quả là đáng ghét. Vương Động nớ ra chẳng hiểu mô tê răng giữa gì, chẳng qua Samantha cũng không tiếp tục đề tài này. Hai người âu yếm nhau thêm chút nữa, cũng là để nghỉ ngơi sau chiến đấu rồi bắt đầu thu dọn chiến trường. Mấy thứ này không thể lưu lại đến ngày hôm sau được, nếu để Lao Công thấy được thì. Hai người xoắn xuýt với nhau thêm một lát thì Vương Động mới lưu luyến rời đi. Samantha lúc này lại tỏ ra có chút một hiền, rất nhiều chuyện cô đều có thể xử lý một cách quyết đoán nhưng chỉ riêng vấn đề cảm tình này lại vô phương. Lúc trước cô bày mưu tính kế định tác hợp cho Mã Tiểu Như và Vương Động nhưng ai dè đến hôm nay mình cả Vương Động lại. Cứ cho là do Vương Động chủ động, nhưng Samantha vẫn cảm thấy có lỗi. Nhất là xem xét thế nào đi chăng nữa thì Mã Tiểu Như cùng Vương Động luôn hợp với nhau hơn, từ độ tuổi cho đến điều kiện nhưng mọi việc đâu có thể theo ý muốn con người mà đổi khác. Chuyện này nên làm thế nào đây, nếu cứ tiếp tục thế này cũng không ổn. Mùa xuân quả thực là mùa luyến ái. Lúc này Mã Tiểu Như đang chơi dương cầm, nhạc khúc ý vị yêu thương. Tâm tình của cô quả thực không tốt, đầu óc nhiễu loạn. Cô không biết tại sao mình lại rơi vào trạng thái này, mấy ngày nay đi học cứ vào thai này ra thai kia, không thu được một chữ nào, nhất là sau khi xác nhận Vương Động thích Samantha thì lòng của cô hoàn toàn trầm xuống, ngay cả việc tu luyện cũng bị bỏ bê. Lúc trước khi tu luyện ma nữ quyết thì sư phụ của cô cũng đã nói qua tính cách của cô quả thực không thích hợp, căn bản không thể tu luyện tới đại thành. Về phần phong thần quyết lại càng không thích hợp bởi đây là công pháp của nam. Nhưng do cả hai bên đều cần hoàn thành ước định, hơn nữa Mã Tiểu Như cũng không nghĩ mình sẽ trở thành một cao thủ tuyệt đỉnh nên cũng không để ý một người không hiểu biến hóa, tâm tình thuần khiết, không ham tranh đấu há có thể trở thành ma nữ. Vốn tưởng ma nữ quyết sẽ thay đổi cô nhưng hiện tại quả là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời công pháp tựa hồ đang bị Mã Tiểu Như thay đổi, cho nên Lý Nhược Nhi sau khi phát hiện Mã Tiểu Như tiến vào tầng thứ 5 thì vô cùng kinh ngạc. Với tâm tình và tư chất như thế thì sao có khả năng? Đương nhiên điều này càng làm ý nghĩ biến Mã Tiểu Như thành chị dâu của Lý Nhược Nhi thêm mạnh mẽ, chỉ cần Lý gia liên hợp cùng Mã gia, lại thêm khả năng hùng tài đại lược của anh trai cô thì khẳng định sẽ tạo ra một mảnh trời mới hơn hẳn người khác. Nói về việc tu luyện ma nữ quyết, Lý Nhược Nhi thích hợp hơn rất nhiều. Bởi vì cô có huyết mạch của Lý gia, tính cách cũng rất giống tổ tiên Chu Chỉ. Tiếng đàn đã dứt nhưng tâm tình Mã Tiểu Như không lặng, mà là loạn. Trước kia đâu có điều gì khiến cô phiền lòng đến vậy, vốn tưởng đàn một khúc vơi bất ưu sầu ai ngờ chỉ làm sầu thêm sầu. Một bên là người con trai đầu tiên cô thích, một bên là người chị luôn bên cạnh từ nhỏ đến giờ. Mã Tiểu Như luôn rất khâm phục Samantha, cô coi đó là một tấm gương để học tập. Tiểu Như còn cảm thấy nếu Samantha có thể tu hành thì tuyệt đối có thể luyện ma nữ quyết tới tầng cao nhất, thậm chí không kém hơn Chu Chỉ năm đó, nhưng hiện giờ, cô không cho rằng Samantha đã cướp đi bạn trai của mình, bởi từ trước tới giờ cô chưa hề xác lập quan hệ với Vương Động, hơn nữa cô biết Vương Động thích Samantha. Vương Động luôn tỏ ra chứng chặt vượt quá độ tuổi của mình không giống như Hồ Dương Hiên tuy rất anh tuấn phong độ nhưng có nét gì đó non nớt, còn Vương Động lại có khí chất trầm ổn như Thái Sơn. Đây không phải là do cô thích Vương Động mà nghĩ vậy, mà là do ma nữ quyết cảm nhận được. Chị Samantha cũng rất chứng chặt, quyết đoán nên hai người đến với nhau cũng là bình thường. Chỉ là khi nghĩ tới việc hai người bọn họ ở bên nhau thì Mã Tiểu Như lại cảm thấy mình cô độc biết bao. Tâm tình của cô ngày càng xấu, vấn đề trong ma nữ quyết rất nhanh đã xuất hiện loại công pháp chú trọng biến ảo này yêu cầu tinh thần người luyện phải cực kỳ kiên định nếu không rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Nhất là Mã Tiểu Như đang trong lúc tinh thần không ổn định nên đang đứng trước giai đoạn này, nhưng cô lại không thể giải quyết vấn đề trong lòng, trước kia có chuyện gì đều có thể chia sẻ với Samantha nhưng vấn đề bây giờ lại chính là Samantha nên sự nhiễu loạn trong lòng Tiểu Như không có chỗ để thoát ra.